Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi Phật tử Diệu Đạo Tràng hôm nay thân văn. Hôm nay là ngày tu niệm Phật của đạo tràng chùa Phú Linh của chúng ta. Qua cái phần tiếp chân hạnh phúc chúng ta đã nghe xong hết rồi. Hôm nay sẽ xây dựng chúng ta bắt đầu trở lại vấn đề những bài pháp để trợ những Phật tử chúng ta học tu. Ngày bài giảng hôm nay xin giới thiệu Phật tử chúng ta như lý tự đề là tại sao ta niệm Phật. Cái đó tại sao ta niệm Phật thì đây là nhắc nhở là sắp tới Phật tử chúng ta vấn đề học tu của chúng ta, tự đề niệm Phật của chúng ta. Tại sao ta niệm Phật? Và đây là một vấn đề rất là quan trọng đối với người niệm Phật. Mình niệm Phật phải biết tại sao mình niệm Phật, phải không? Nghĩa là mình niệm Phật như thế nào, đúng hay là sai. Thì cùng niệm Phật thì có tốt thôi, niệm Phật là tốt mà, niệm Phật có kết quả. Nhưng mà kết quả như thế nào? Và hôm nay chúng ta tu như thế này, ta niệm Phật như thế này, mà tại sao chúng ta lại niệm Phật như thế này? Nghĩa là tu niệm Phật là như vậy. Thế thì chúng ta đặt vấn đề lại, chúng ta tại sao ta niệm Phật là như vậy? Thì rồi chúng ta sẽ tự kết luận ra như vậy cho nên đâu mình niệm Phật. Hay là để, như ông ta hỏi tại sao mình đi chùa, thấy không? Đi chùa như thế nào, suốt ngày đi chùa hôm nay chúng ta lợi như thế nào, là chúng ta được an lạc ra sao, cho nên do như vậy cho nên đâu mình đi chùa. Thấy không? Còn đi chơi lừa chúng ta nó phiền não tốn kém đủ thứ chuyện, cho nên thôi tôi không thèm đi chơi. Tại như vậy là hôm nay ta đi chùa chỉ có lợi cho chúng ta, cho nên chúng ta đi chùa thì cũng như vậy. Là niệm Phật có lợi thế nào, cho nên từ đó chúng ta trả lời rằng là vì chi lợi như vậy cho nên tôi niệm Phật hay là ta niệm Phật. Thì bài học hôm nay với đề tài là chúng ta tự hỏi lại mình là tại sao ta niệm Phật. Vậy thì để dẫn lộ vào hôm nay thì sẽ ôn lại nhận nhận những điều kiện rất là quan trọng cho chúng ta để học tu. Phần thứ nhất thì xin giới thiệu ở trong Hoa Nghiêm Phật dạy như thế này: không phước báo nào bằng niệm Phật, không công đức nào bằng niệm Phật, không cách tu dễ đoạn phiền não nào bằng niệm Phật, không cách tu nào mau giải thoát sanh tử bằng niệm Phật, không cách nào tu mau thành Phật bằng niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc Phật. Để nghe rõ này chứ. Phần này nó tổng quân kết lại cho chúng ta những thiết yếu rất là quan trọng, từ phước báo thì dần đến quả dự tập tối cao cũng nằm trong vấn đề là niệm Phật. Cho nên chúng ta hỏi tại sao chúng ta niệm Phật. Thứ nhất, ở đây kinh Quang Nghiêm Phật dạy không phước báo nào bằng niệm Phật. Ở đời thế gian chúng ta biết rằng mình sinh ra thế gian của người này, chúng ta tràn đầy những nghiệp, phải không ạ? Nghiệp về nghiệp tốt thì rất ít, nghiệp xấu thì nhiều, hưởng phước thì ít, mà nghiệp thì là nhiều, phải không ạ? Tại như vậy cho nên thế nên là những con người chúng ta thiếu thốn về phương diện về cuộc sống, về vật chất, về phương diện về tinh thần chúng ta cũng đã không được an ổn lắm. Hai vấn đề này gọi là cái đau khổ về tinh thần và cái đau khổ về thể xác. Nói chung là con người cái sống người là đau khổ, cho nên cái khổ khổ chúng ta học cái điều đấy khổ khổ danh từ Bali chữ Phúc Kha gọi là khổ, và khổ đây là gì, là khổ trọng thêm khổ. Nghĩa là ngay cuộc sống chúng ta đã khổ, và hoàn cảnh xung quanh bức bách là chúng ta lại khổ thêm, cho nên cái khổ trọng thêm khổ, phải không? Có như vậy đó. Bây giờ thí dụ như ở trong cuộc sống hiện tại con người của chúng ta đang thiếu thốn về cuộc sống, phải không? Thử cài sâu cuốc quẩn cực khổ, mong cho có nước để mà lên ruộng lên đồng để những cái lúa, nhưng lại nắng hạn, phải không? Đất nứt nẻ luôn, về thấy khổ không? Khổ, phải không? Thử bây giờ lúa bắt đầu đồng hết rồi, bão tố phong ba đậu đến xẹp lép ở trên cái trời, vậy thì khổ không? Khổ đã như vậy đó. Rồi là ăn cắp ăn trộm ăn cướp, phải không? Nó làm cho mình lại khổ. Hoàn cảnh xung quanh chiến tranh giặc loạn làm cho mình khổ. Rồi giặc này giặc xuất quật là mình khổ, như buồn cào châu chấu sâu rầy phá hại mùa màng làm cho mình khổ, phải không? Thiếu ăn thiếu uống thân này đã khổ rồi, và lại trong chất thêm cái cảnh khổ mà nó vô cho cái chúng ta, cho nên gọi là khổ. Khổ thân mình cảm sống đã khổ rồi, từ nghĩa chướng xung quanh đó, nó làm cho mình là bức bách, là như mình khổ sở, cho nên khổ trọng thêm khổ. Có như vậy thân mình khổ là gì, là thân tứ đại này vô thường biến đổi, nên vô thường biến đổi Thì chúng ta đã từng nghe cái câu mà sư thường dẫn tôi nghe đó, học nhất thuộc lòng: vô thường lão bệnh, bất giữ nhân trì, tiêu tồn thực dòng sát na dị thế. Vô thường đồng hồ thời gian nó đi tới, ta nó luôn luôn là gì, nó biến đổi con người của chúng ta từ già lớn lên, rồi sau đây Phật tử, rồi chúng ta sẽ là từ từ biến dị cái già đi, đó, yếu dần dần đi, cho vô thường lão bệnh. Vô thường nó biến con người chúng ta dần dần theo thời gian, từ không còn trẻ, không còn sức khỏe nữa, không còn tuổi là tráng niên, là thanh niên gì nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu lão, lão là già. Mà già tật bệnh bắt đầu đổ xanh thân của chúng ta. Nó như vậy đó, tật bệnh đổ xanh thân của chúng ta. Từ đây cây mà nó bị sâu mọt á, là đến giai đoạn cuối cuộc đời của cây đó, phải không? Đó, nó không đủ sức đề kháng nữa, cho nên là sâu mọt nó chung vào một phép dần 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 từ trong năng ra, cho nên là cây này bắt đầu từ từ nó suy rồi hết trị nổi rồi, cuối cùng nó phải chết. Từ cái cây xoài nó thấy không, sâu đục thân nó được từ trong đó mà, đó, dần dần đi tới đâu là gì, là cây nó khô dần 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 người vỏ tới đó, sự sống nó bắt nguồn nó nuôi dưỡng cái tên đỏ kia không còn nữa, thì cuối cùng dần dần tên héo sầu theo, cuối cùng phải chết đó. Như vậy thì cây già cây cỗi, người già người suy, già yếu đi, yếu bệnh đi, nó như vậy. Cho nên bây giờ ổn thật bệnh tổ sinh, rồi sao mà tới lão bệnh bất giữ nhân kỳ, là không giữ thân này được bệnh lâu, thân này không giữ bệnh lâu nữa, Phật tử muốn sống trăm năm sống nổi không? Sống nổi là bây giờ mới 50 tuổi à, nhưng mà thấy bệnh hoàng hoại thế này nè, u não nè, u gan nè, u vô đủ thứ u, nhưng bây giờ toàn là bệnh u không à, toàn là bệnh u không à, mà u vô là mình thấy tiêu đời rồi đó. Thế như vậy, như vậy thì cuộc sống chúng ta thấy là như chỉ bằng treo chuông, bất giữ nhân kỳ là không giữ thân này tồn tại lâu dài được, tiêu hồn tịch dâm là sáng thì còn, chiều thì mất, sáng là còn tàn mảnh đó, nhưng chiều là lâu đời rồi, không thể hơi thở này đấy ra khỏi miệng chắc còn trở lại chúng ta không, nó ra rồi không kéo lại được, là cuộc sống chúng ta kể như không còn nữa, đó như vậy. Cho nên là tiêu hồn tịch dâm sáng còn chiều mất, thoáng chốc qua đời khác, thoáng chốc qua đời khác, khác là gì, là chỉ thoáng qua trong cái niệm của sự vô thường, là nhắm mắt mở mắt, hay là một niệm khởi lên là chúng ta gọi là chết, đó, thoáng chốc qua đời khác. Như vậy thì cái thân con người chúng ta luôn luôn biến đổi, nó nằm trong nghĩa là vô thường. Thế thì thân già bệnh chết đó là cái khổ đeo mang cái sống con người của chúng ta, dù cho vua cũng nằm trong cái định luật này, dù cho giàu sang nằm định luật này, dù chúng ta nghèo khổ bần hàn cũng nằm định luật này, mà nam hay nữ cũng thế thôi, cứ nằm trong cái sự biến dị cơ thể đủ thời gian là sanh già bệnh và chết. Có những con người sinh ra chưa tới già đã chết, mà còn gì, còn trẻ còn khỏe, tới như vậy khỏe phắn như đó, bỗng nhiên là ngang chết cái con lành phải không? Bây giờ thọ mãi đến kỳ mới đi thôi, nói như vậy đó. Chúng ta nói người này sao mà khỏe mà chết hiểu vậy? Chúng ta nghĩ không hiểu đó, thì chúng ta nói như vậy chứ thật sự ra thọ mãi đến kỳ là phải chết. Đó, như vậy chết cách này chết cách kia chết cách nọ cũng là chết. Cái chết nó biểu hiện là cái cách chết là cái nghiệp của mỗi con người mà thôi. Ta như vậy đó, cho nên á, ở đây con người chúng ta luôn sống trong nghĩa là vô thường, cho nên nó biến đổi là cái cảm thọ mà ra khổ, hoàn cảnh xung quanh nó thay đổi, nó không đứng dừng một chỗ, cái gì mong muốn á, nó không như ý mình, cho nên cuối cùng rồi chúng ta cũng phải khổ. Hai khổ là đè nén, nó đè nó cái cuộc sống của chúng ta, rồi cái tâm chúng ta để chứa đầy những tham sân si và phiền não và đau khổ. Ba cái này nó nhồi nắng chúng ta liên tục là khổ, thấy không? Thì con người chúng ta bị đè nén ở khổ thân, khổ tâm hồn và khổ hoàn cảnh xung quanh. Ba cái này nó đè nén chúng ta, cho nên gọi là khổ là như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên chúng ta học những lý nhỏ Phật á, là biết được nhân quả. Là sao là con người có người hưởng phước, có người thì thiếu phước, có người thì tràn đầy những cái khổ hành hà thân xác họ. Cho nên bây giờ biết là nhân nó là quả xấu rồi. Cho nên Đức Phật dạy, từ nơi cái chỗ đen tối cuộc sống hôm nay của chúng ta, vô quả báo mình tạo nhân công tốt của quá khứ, bây giờ lợi dụng cuộc sống còn đây cố gắng tạo nhân lành tốt đẹp cho chính bản thân chúng ta, để tương lai mình được là gì, hướng rạng sáng, hướng tới tương lai nó được phúc lạc hơn và không phải đau khổ như hôm nay. Cho nên chúng ta tập làm gì, bố thí là phước, cúng dường mãi và phóng sanh là mọi việc lành để chúng ta có phước, thấy không? Nó như vậy đó. Cho nên ở đây, ở đây cái gọi là để có phước dễ nhất á, là chúng ta không tốn tiền, không tốn công sức nhiều, mà cái phước rất là lớn, đó là gì? Có thể là niệm Phật là niệm Phật. Cho nên mà để nghèo có tiền đâu bố thí, thôi niệm Phật
phải không? Phật tử nằm một chỗ có đi đâu cũng thấy được đâu, thôi niệm Phật, phải không? Phật tử sắp chết đến nơi rồi mà nghiệp mình tràn đầy, nó đau khổ, chỉ còn cách duy nhất là thôi niệm Phật. Là như vậy đó, niệm Phật để chờ chết là như vậy đó. Vậy thì cái câu niệm Phật á, niệm Phật gì? Không có niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, phải niệm danh hiệu Phật nào khác, mà ở đây là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì danh hiệu Phật A Di Đà của chúng ta đó là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nó như vậy, không phước báo nào bằng niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, một niệm hiệu Phật chúng ta niệm lên, tức là niệm một danh hiệu Phật là Phật A Di Đà, tội diệt vô số, tội diệt vô số, mang là phước đẳng hà sa. Chỉ một câu niệm Phật rồi chúng ta mà niệm lên cái diệt tội vô số, phước sanh hà sa, tạo duyên vô số, phước sanh hà sa. Tự nghĩa là cái công đức niệm Phật nó lớn cỡ nào, cái phước báo niệm Phật nó lớn cỡ nào, phải không? Cho nên Đức Phật nói rằng là A Di Đà Phật, Phật A Di Đà của chúng ta đó, có những cái nghĩa lớn mà chúng ta thường dễ quen biết nhất, các thầy giảng sư thường dạy để chúng ta có niềm vui mừng khi niệm Phật A Di Đà. Một A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng công đức, phải không? Vô lượng công đức. Nói như vậy, ai niệm Phật A Di Đà là niệm vô lượng công đức của Phật A Di Đà, phải không? A Di Đà là vô lượng thọ, là tuổi thọ sống không lường, sống hoài, sống mãi, không có mất, không có chết, không có hết, là như là bất sanh bất diệt. Ai niệm Phật A Di Đà là niệm cái vô lượng thọ Phật A Di Đà, thì cái gọi là vô lượng công đức của Phật A Di Đà đi vào trong cái gì, cái chính cái tâm niệm của chúng ta, và nó tạo thành cái nhân, thì cái quả báo hôm nay chúng ta được hưởng được vô lượng phước lành công đức. À, và cái vô lượng thọ Phật A Di Đà chúng ta niệm nó đi vào trong cái tâm của chúng ta, và từ đó chúng ta thâm nhập cái vô lượng cờ thọ của Phật A Di Đà đi vào trong cuộc sống của chúng ta, tương lai mình sẽ đạt được vô lượng thọ như Phật A Di Đà vậy. Thế như vậy, cho nên ở đây người mà niệm Phật A Di Đà là người đó sẽ được gì? Vô lượng công đức, mà vô lượng thọ ở tương lai. Như vậy thì ở đây không có báo nào bằng niệm Phật. Vậy thì người nào mà thường niệm Phật A Di Đà, người đó phước sanh là rất là lớn, rất là nhanh và không ai bằng cả. Trong kinh Phật nói câu này: nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, à, tội diệt tám cuộc ngàn ở kiếp sanh tử. Phật tử mà nhất tâm niệm Phật, một câu niệm Phật mà thành tâm, đang tiêu diệt tất cả 80 ngàn ở kiếp sanh tử, tiêu diệt 80 ngàn kiếp sanh tử. Như vậy thì một câu niệm Phật mà thành tâm, tiêu diệt 80 ngàn kiếp sanh tử, Phật tử thấy nhiều ấy, vô số không lường nổi, phải không? Mà sau khi á, người ta không biết niệm Phật, Phật có tu á, diệt một kiếp sanh tử không phải chuyện đơn giản, phải không? Bây giờ mình niệm con niệm Phật A Di Đà thành tâm thôi, nó tiêu diệt chúng ta 80 ngàn ức kiếp sanh tử, rồi thì lớn lao ghê chưa, không lường nổi. Là do thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái thành tâm tiêu diệt là 80 ngàn ức kiếp sanh tử của chúng ta. Nhưng mà rất tiếc rằng chúng ta từ vô lượng kiếp xưa nay mình tạo là không biết bao nhiêu ngần tạo lỗi, biết bao nhiêu ngần tạo lỗi trong kiếp sanh tử, và tương lai chúng ta đã rơi vào trong luân hồi không biết chừng nào ra nổi. Do vậy là thoát khỏi kiếp sanh tử luân hồi là muôn đời nghìn kiếp khó ra được. Bây giờ kiếp này là người mình tạo thêm tội nghiệp thì không có tốt, phải không? Thì sau khi chết thì bỏ thân là người này đang rơi vào là Atula, súc sinh, ngạ quỷ hay địa ngục. Rồi đi càng sâu vào cái thế giới chúng sinh thấp thoải hơn thì chúng ta mê muội càng nhiều, và mê muội càng nhiều á thì tội ác chúng ta tạo càng nhiều hơn. Do đó mà ta đi xuống và khó một cái cơ duyên đi lên được, đơn giản là thế. Cho nên mà tự thấy rõ là như vậy. Cho nên hôm nay mình là con người mà có duyên với Phật và nghe được câu niệm Phật A Di Đà, có phước như vậy đó, đó diệt tội như vậy đó, mình ham quá, mình thích quá, mình thành tâm niệm Phật A Di Đà không vậy đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm thiết tha, cho nhất tâm thành tâm như vậy đó, tội diệt vô số, phước đẳng hà sa. Cái tội diệt vô số thì phước tự sanh lên, và phước sanh lên thì nó tự diệt tội, phải rồi chứ. Nếu mà tự mài dao đó, hay mà đè vô cái dao mình mài dao xét và mài vô đá, vậy thì đá mòn, đá nó mòn, cái đá nó mòn cho nó dao cái gì, nó rớt xét đi gì đó tự nó bén, phải không? Mà mài giết là sao mà tử dao bị ngót luôn, dao bị ngót tức là gì, cái rỉ xét nó đã biến mất ở đâu vậy, nó ma sát cái gì, cái đá nghiệp phải thấy không? Đá nghiệp nó rơi rớt dần dần, phiền não rơi rớt dần dần, và trí tuệ phước lành tâm đức chúng ta tự phát sanh lên. Nói như vậy thành ra nơi đây có câu ta tưởng là ngọc nhờ lao, ngọc mới rạng ngời, kim nhờ vũ, kim kia mới bén, phải không? Kim nhờ vũ, kim kia mới bén, cái kim nó là một cái gì, một cái cục khỏi sắt, nhưng mà nhờ vũa mài này riết rồi tới thành cái kim nhọn, phải không? Là công sức có thể nó nhiều hết, rất là nhiều. Tôi tới ngồi đó nghe pháp được thoải mái vậy nè, đâu chỉ đơn giản đâu. Cái người đầu tiên mà vô nghe pháp là ngủ tới ngủ lui, không bao giờ nghe pháp nổi đâu. Ở nhà nghe cải lương thì là con mắt rồi, giờ con sáng mắt lên nhìn cải lương, lỗ tai là ngóc lên nghe người ta ca hát. Rồi vô đây cái bình sư hát nè, phải cái bình sư hát nè. À, là mà nói không à, phải không tử? Nghe nó buồn chết. Rồi cái giáo lý mà nghe đây nó hồi trưa này mình chưa có nghe, mà ca hát thì nghe hoài nha, hấp dẫn đó. Nhưng mà sư quá nói đó thì không giống như là vũ luân ca hay bên cảnh ca, phải không? Không có tiếu như là bảo quốc hay là mà hồng tơ như vậy đó, hay là không có sinh động hay là những cái chàng là nghệ sĩ là cái là quái kiệt, phải không tử? Nhưng lời pháp thâm trầm đưa chúng ta dọn cân não biết suy tư để chuyển vấn đề chúng ta. Cho nên là nếu mà người không thâm nhập được bà tử, nghe không được là sao bà tử? À ngủ ngủ khò thôi. Suy nó mạnh dạng nó lo thắt âm sùng vậy đó, nhưng người ta vẫn ngủ ngon lành, vẫn ngủ ngon lành, các bà tử nói như vậy đó. Còn về nhà mà mở kể cái tivi ra hát nhỏ nhỏ thôi mà chúng ta không bao giờ ngủ được, tại sao? Để cái nghiệp nó ngủ phải không? Nói như vậy thích như vậy đó. Còn bây giờ tử nghe pháp quen rồi, vô bắt đầu nghe ngồi giảng bà tử, chốt mắt nhìn giảng sư, à, là thích thú ra mà nghe, là thích thú mà nghe, mắt mà nhìn mà không còn chớp, vậy là có ngủ nổi không? Không. Thứ hai nữa là gì? Mình hiểu được lời Phật dạy, thấm nhầm lời Phật dạy qua sự truyền đạt của giảng sư, cho nên tâm hồn chúng ta nó phấn khởi rồi. Cho nên ta lắng nghe liên tục mà chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc khi được nghe pháp. Nghe xong bài pháp rồi chúng ta cảm thấy vô cùng hoan lạc, vì mà nó hiểu được, thì mà cảm thấy rất là vui. Cho nên người mà nghe pháp, Đức Phật nói có ba hạng người nghe pháp. Vì kể lại câu chuyện xưa Phật dạy, có ba người nghe pháp. Hai người thứ nhất là gì? Giống như là cái trí, có trí tuệ, nghe pháp là khi tập trung, nghe pháp là có trí tuệ. Nhưng mà có ba hạng người nghe pháp, thứ nhất là người có trí tuệ lộn ngược. Trí tuệ lộn ngược, tại sao mà thế? Hai người này nghe pháp là giống như là gì? Giống cái lù lật úp rồi đó. Lộn ngược cái lù lật úp lên, cái lù mà chúng ta đưa cái miệng lên trời á, cái đáy nó xuống đất thì có tự đổ nước nó vô không? Vô. Nhưng mà đưa cái đáy lên trời mà cái hũ đó, cái miệng nó chung xuống đất, nằm xuống đất, đổ nước nó vô không? Đổ nhiều chặt ra ngoài hết. Có nghĩa là người này nghe đầu bài pháp, nghe giữa bài pháp, nghe xong bài pháp không hiểu gì hết. Giống cái luồng lộn ngược là trí tuệ lộn ngược. Có một tử làm như vậy không? Khi mà đi nghe pháp bất cứ giảng sư nào giảng, nghe đầu bài pháp chứ hiểu gì, nghe người giữa bài pháp không hiểu gì cả, nghe xong bài pháp hỏi sư quá nào nói gì, không biết gì hết. Đó là trí tuệ lộn ngược. Để hỏi lên mình coi có phải trí tuệ lộn ngược không. Hôm nay sư giảng như vậy nè, và tự nghe cho kỹ nha, sư giảng rất là chậm rãi phải không, rất là rõ ràng, chua nghĩa rồi đó là chính xác và đầy đủ tự hiểu. Nhưng mà nghe xong bài pháp rồi hỏi nay sư quá giảng gì, không biết gì hết. Đó là gì? Là trí tuệ lộn ngược đó. Ở như vậy đó, cho nên người mà tập trung nghe pháp á, mới uống những cái dòng sữa pháp vào trong tâm cân não mình, mà không tập trung nghe được á thì là sư quá nó bao nhiêu bay ra ngoài trời, tại vì do cộng theo cái nghiệp mình á, cái nghiệp biết lắng nghe và thâm nhập nó mới vô, còn nghiệp á nó che đậy, lắng nghe không được, không thâm nhập được thì nó ra ngoài luôn, đó là nghiệp nặng. Ở đây thôi rồi, vấn đề Phật nói hạng thứ nhất là hạng trí tuệ lộn ngược, khi nghe đầu bài pháp, nghe giữa bài pháp, nghe xong bài pháp rồi hỏi có nhớ gì không, biết gì không, không biết gì hết, giống cái luôn mà lật cái đáy lên đổ nó bao nhiêu nó chạc ra ngoài hết. Hạng người thứ hai là người trí tuệ gì? Trí tuệ là bắp ghế. Bắp ghế này là bắp tử ngồi bắp ghế đó, bắp tử ngồi xếp bằng hay ngồi bán vàng, có hai cái bắp ghế đó có mặt thăng bằng phải không? Rồi tôi lấy cục kẹo lên đó, lấy cục kẹo lên nó vững không? Nó vững đâu đó, nhưng mà giờ đứng dậy không vững, đứng dậy đứng cái độ không vững, nó rớt không? Rớt liền, nó như vậy đó. Còn mặt bằng á thì nó nằm đó, nhưng mà đứng dậy không vững thì tự nhiên rớt hết. Đó thì cũng như vậy. Hai người này khi nghe pháp, nghe đầu bài pháp, nghe giữa bài pháp, nghe xong bài pháp đều nhớ hết, ghi rất rõ ràng. À, nhưng mà đứng dậy không có tác dụng ghi nhớ, thế là cũng như không. Thấy không, như vậy đó. Khi nghe là hiểu rất rõ, nhưng mà đứng dậy rồi trả lại nó dặn đường, trả lại cho sư phụ hết, là không hiểu gì hết. Không nhớ trong lòng cả, đó là gì? Là giống như là hai người trí tuệ tóc, con quế. Đó. Ở đây ngồi nghe tập trung hiểu rõ, nhưng mà đứng dậy rồi thì buông bỏ lại ngay trong đầu, không hiểu gì hết, không nhớ gì cả. Đó là trí tuệ bắp dế, có không? Nhập hết. phải không? Lấy như vậy ở đây tôi hộ giả tới đâu phải cười tới đó, vui tới đó, phải không? Gạt đầu lia lịa. Nhưng mà cứ đứng dậy rồi ra khỏi giảng đường rồi là không còn nhớ gì hết. Đó là trí tuệ Phật dễ đa số, phải không? Đa số nói như vậy. Hạng người thứ ba là trí tuệ rộng lớn. Hạng này giống như là gì? Cái lưu lực nữa, lưu lực nữa. Hồi nãy lưu lực ốp phải không? Bây giờ lại lưu lực nữa. Nghe đầu bài pháp hiểu rất rõ, nghe giữa bài pháp hiểu rất rõ, nghe sau bài pháp hiểu rất rõ, và đứng dậy ra khỏi giảng đường nhớ hết, nhớ hết. Đó là gì? Là trí tuệ rộng lớn. Là giống như lưu lực nữa. Mình đổ nước cho bao nhiêu đó, khéo đổ, khéo đổ. Khéo đổ là gì? Là đổ lên ngay cái miệng lưu, đừng đổ chả ra ngoài. Thì bao nhiêu nước mà đổ vô khéo đổ đó, nó vô lưu cho không ra ngoài, phải không? Đó là trí tuệ rộng lớn. Ở đây có ai được gì không? Có không? Chắc cũng có, phải không? Đó là bây giờ, cái bộ đó bây giờ kể tự nghe giờ mọi nhớ không? Ai mà nhớ hết như vậy đó, rồi chút nữa mà đứng dậy ra đó, cái đoạn này nhớ hết là trí tuệ rộng lớn. Rồi ai mà nghe và hiểu hết như vậy đó mà chút nữa ra khỏi giảng đường này quên hết, tại vì là trí tuệ Phật dễ. Còn nãy giờ xin nói đoạn nãy giờ đó không ai hiểu gì hết, không biết gì hết trơn, tại vì đó là trí tuệ ngôn ngữ. Bây giờ mà tự nào nói giả con không hiểu gì hết, giơ tay lên coi. Người đó là trí tuệ ngôn ngữ đó, nó như vậy giống luôn là ướp vậy. Sư phụ nói đấy, giờ bao nhiêu là chạc ra cái tái luôn ra ngoài không vô cái nào á. Đó là trí tuệ lộn ngược, mà tự rõ chưa? Rõ như vậy. Vậy thì ở đây á, ba hạng người này để nói lên là gì? Là cái nhân hành quá khứ của người đó như thế nào, hiện tại hôm nay họ cũng cái quả là gì? Là nghe pháp dễ hiểu, là thâm nhập ít hay là nhiều, đó như vậy đó. Cho tự thấy người mà nghe pháp mà tu á, có nghĩa rất rõ là tu rất tinh tấn thì đạt cái quả lớn. Có người thì nghe không hiểu gì hết, tu qua sọt qua sợ, tu ra gì hết, không kết quả gì đâu rồi hết. Đó như vậy đó. Nên đây trở lại vấn đề của chúng ta. Một người mà niệm danh hiệu Phật thiết tha và thành tâm, thiết tha thành tâm thì cái công đức đó vô lượng vô biên, là diệt tội vô số phước đảng hà sa là cái đó. Cho nên không phước báo nào bằng niệm Phật cả. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là không công đức nào bằng niệm Phật. Không công đức nào bằng niệm Phật. Công đức là sự thành tựu, nơi cái câu niệm Phật đó đưa đến chúng ta là thành tựu gì? Cái quả, thành tựu cái quả nghiệp lớn của chúng ta là nhờ cái câu niệm Phật đó mà đưa chúng ta đến cái địa vị, cái danh vị, từng cái sự lại giải thoát lên cao lên cao. Bây giờ cái an lạc trong tâm hồn ta trước nhất là an lạc này, phải không? Cái công đức là cái sự an lành, an lạc nhờ cái năng lực niệm Phật chúng ta mà đem đến cho chúng ta. Hồi đó mình chưa có niệm Phật mà vô tu á thì tâm ta tràn đầy những phiền não và đau khổ, phải không? Nhưng mà nhờ công đức niệm Phật á mà tâm ta đó là sát an lạc, an lạc đó là công đức. Tại như vậy chính đó thể hiện lên cái tâm thánh chúng ta dần dần lớn lên, nhờ chúng ta là gì? Là an lạc, nhờ chúng ta là làm có niệm Phật hay là tu thiền hay là trì chú hay là tụng kinh. Tại như vậy đó, đây là một cái chánh niệm tâm. Chánh niệm tâm này đưa chúng ta đến là gì? Tâm an lạc, tâm an lạc và an lạc càng ngày càng lớn, là hạnh phúc tâm hồn chúng ta càng ngày càng nở rộng ra. Vậy thì cái đạo quả chúng ta từ đây nó sẽ là đưa đến chúng ta tương lai, đó là công đức nhiều Phật. Như vậy thì cái gọi là để được công đức mà dễ nhất và lớn nhất thì không chi bằng là gì? Là niệm Phật dễ nhất. Tuy nhiên là đâu tu thiền và tại đây rất là khó, trì chú rất là khó, tụng kinh rất là khó, phải không? Nhưng là niệm Phật rất là dễ. Tại vì sao? Mà tự tụng cả một thời kinh một tiếng mấy đồng hồ mới xong được một phẩm. Ví dụ tụng Pháp Hoa Kinh đi, tự tụng là khoảng quá thành vụ rồi đó, cả một tiếng một hồ hơn, ngồi cũng công sống luôn, phải mà để nó quá dài. Rồi bây giờ mọi tử một hồ tụng nhằm cái phẩm Ai Vẫn Đa mừng dữ lắm, tụng chừng là 30 phút xong rồi. Tụng Pháp Hoa mà chuyên nghiệp đó, mình nói tới Ai Vẫn Đa, phẩm Ai Vẫn Đa rồi khoái mừng dữ lắm, kết thúc sớm, phải mà để. Rồi đến phẩm thứ 7 rồi mà để thấy sợ rồi, phẩm 28 cũng thấy ngán rồi. Nhưng mà cái phẩm là thứ 5, phẩm đó chúng ta thấy rất là nhanh. Bây giờ nếu Phật tử chúng ta với thời gian dài như vậy mới xong được thời kinh Pháp Hoa lộng phẩm. Bây giờ Phật tử là trì chú đại bi, thời gian dài là vậy, là 10 phút mới xong biết đại bi, phải không? Đó như vậy đó. Còn bây giờ Phật tử chỉ trì Nam Mô A Di Đà Phật, nó ngắn gọn có 6 chữ thôi, phải không? Như vậy thì cái ngắn gọn mà đã thành công lớn, mà cái dài kia thành công nhỏ. Với thời gian mình đã là thua rồi, với cái oai lực và công đức cũng thua luôn. Đó như vậy đó. Cho nên chính từ chỗ này người niệm Phật đưa chúng ta đến vậy một công đức lớn, một cái phước báo lớn hơn những cách tu khác lại vậy đó. Tại vì niệm Phật A Di Đà là niệm công đức Phật A Di Đà, Thế cho nên như vậy đó. Cho nên đây là một cái lời rất lớn của người tu niệm Phật của chúng ta. Cho nên niệm Phật là được gì? Vô lượng công đức. Thù thắng là gì? Thù thắng là gì? Từ với niệm Phật này đưa chúng ta đến đoạn dần dần cái phiền não, đưa chúng ta dần dần thoát khỏi sự tự khổ rất là dễ dàng. Đó gọi là nó thù thắng. Và những cách tu khác đó, nó chậm hơn, nó khó hơn. Cho nên không phải là thù thắng. Cho nên hỏi chúng ta mà chuyên nghiệm tu niệm Phật á, phước báo chúng ta sanh là không lường nổi. Thì để ý đi. Bây giờ mà thử đa số bây giờ đó, các chùa đều mở đạo tràng tu niệm Phật, bắt chước như chùa của Linh Bình vậy. Hồi xưa lúc mà sư khởi đầu tiên ở Đồng Tháp này, đạo tràng niệm Phật tỉnh Sắc Cầu Quan là sư khởi nguồn đầu tiên nhất ở tỉnh Đồng Tháp. Thì sư chuyên tu niệm Phật mà, chứ nguyện mở đạo tràng niệm Phật. Cho nên khi bắt đầu trụ trì Sắc Cầu Quan là sư phát minh lên một cái là pháp môn tu niệm Phật để phổ biến rộng rãi. 3 giờ chiều, từ 3 giờ chiều đến 5 giờ là vô ngồi thiền niệm Phật tự do. Thấy không? 5 giờ chiều tới 6 giờ chiều là niệm Phật tập thể, hai thời niệm Phật liên tục. Bây giờ còn tồn tại tỉnh Sắc Cầu Quan mà tu niệm Phật là do sư tạo ra tới bây giờ. Chứ sư các sư cư sĩ không bao giờ niệm Phật. Quý sư cư sĩ là không bao giờ niệm Phật, mà chỉ tu thiền theo tổ sư dạy mà thôi. Đó là thiền của pháp sư Minh Đăng Hộ, của tổ sư Minh Đăng Quang. Nói như vậy. Nhưng mà sư là người phát lên cái đạo càng phát quan trai trong hệ thái cư sĩ. Sư là người đầu tiên nhất ở giai đoạn 1. Nói như vậy, và đạo tràng niệm Phật sư mở đầu tiên nhất ở trong hệ thống giáo đoạn 1 là sư là đầu tiên nhất. Từ đó sau này ở các tỉnh xá khác mới đầu bắt trước. Tại vì mở đầu này nó phải quy tụ rất là đông. Bây giờ các sư bắt đầu mới bắt đầu phát triển môn niệm Phật. Phải không? Bác quan trai đi kinh hành. Mà các cấp sĩ đâu biết đi kinh hành. Chỉ có sư từ bên chùa đi qua chứ biết đi kinh hành. Lót sư từ bên chùa mà. Cho nên bây giờ qua được thượng tọa giác giới, người sư là thượng tọa đó. Khi mở đạo tràng Sắc Cầu Chánh, mở đạo bác quan trai thì dẫn đi kinh hành đâu biết đi, và không biết niệm Phật đi theo cái khánh mỏ nữa. Bây giờ mới điện về với sư lúc có sư ở Ngọc Tường, đề nghị sư quá cho một cái cuộc băng đi kinh hành niệm Phật để mở ra tử theo đó mà đi, chứ quý sư niệm không được nữa, không quen. Bây giờ thâu băng vô rồi mở cái xét ra, rồi từ đó là Phật tử đi theo cái nghiệp mà sư là tánh khánh tánh mỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Phải mà đấy, đó là cái nghiệp đi kinh hành đó. Đó như vậy, từ đó mấy sư cấp sĩ ở trong các giáo đoàn thấy có lợi quá đi, bắt đầu mở đạo tràng niệm Phật, bắt đầu tiếp tục. Được các chùa bây giờ bắt đầu thấy mà đạo niệm Phật nó quang nó quá mạnh đi, bây giờ bắt đầu là tổ chức bắt đầu niệm Phật. Đó như vậy đó, có thể thấy không, sư khơi nguồn cái gì sư khơi nguồn trước đó. Đó như vậy, chứ bây giờ có thể thấy chùa các nơi ở trong tỉnh Đồng Tháp chúng ta đều mở đạo tràng niệm Phật rất là nhiều. Phải mà đấy, nhưng mà chuyên như chúng ta lại không có. Ra đây mình mới là chuyên thôi, chứ mấy chỗ khác là không có giống như mình đâu. Tôi bảo đảm 100%. Tại vì sao? Còn tụng kinh, còn cái thời tụng kinh Di Đà, còn cái thời tụng kinh cống cúng chiều cúng sáng. Và còn ở đây sư tuyệt hẳn là chỉ niệm Phật không. Đó, như vậy đây chỉ có đạo tràng mình là chuyên tu niệm Phật thôi. Các đạo tràng khác còn xen lẫn tụng kinh. Tại vì niệm Phật không sợ bỡ tử buồn ngủ, đổ món ăn là có thời giờ tụng kinh cho nó vui. Tôi nói như vậy đó, nó khác là như vậy đó. Đặc biệt cái chùa Phước Linh là sư đến đây là cho tạo tổ chức con niệm Phật không. Tại vì sao vậy? Tại vì tụng kinh là người mới tu, để tạo công đức phước lành trong cái nhỏ nhặt mà thôi. Mà niệm Phật đó là hành tu, vì niệm Phật có đoạn miền nào, và niệm Phật mới được giảng sanh. Còn tụng kinh đâu có giảng sanh đâu. Tiểu nói cái này nha, tụng chú đâu giảng sanh đâu. Tụng chú chứ đoạn trừ phiền não nghiệp trước mà thôi, chứ đâu có giảng sanh được. Thích Ca nói rõ ràng, phải niệm Phật A Di Đà, lâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà, A Di Đà mới rước, phải không? Mà Đức Ca Di Đà Phật cũng phát nguyện rằng, ai muốn về nước ta hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta mới rước kẻ về nước ta, phải không? A Di Đà ra điều kiện chúng ta cắt ra được là rõ ràng, muốn về nước ta là phải niệm danh hiệu ta, niệm cho thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta mới rước về nước ta, thấy rõ ràng chưa? Cái vậy thì Phật tử mà không niệm A Di Đà Phật, niệm Thích Ca Mâu Ni, sao gì tôi đạt được? Mặc dầu cũng là niệm Phật á, hay là có nhiều Phật tử thích niệm Diệu Sư Ly Quang Như Lai. Diệu Sư Ly Quang là cảnh giới của Diệu Sư nó khác, mà chúng ta là niệm mà Diệu Sư Ly Quang Như Lai, làm sao gì tôi đạt được? Trong khi chúng ta là phát nguyện gì là giảng sanh mà không niệm Phật A Di Đà, mà niệm sai niệm là không thể nào giảng sanh được. Vì A Di Đà lão rằng làm chung mà nhớ niệm cho ta mới rước, phải không? Thích Ca Mâu Ni cũng nói trước rõ ràng rằng muốn chấm dứt sanh tử ngay kiếp này không chi bằng chuyên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Hai vị Phật này đã hợp đồng với nhau, kẻ nhiếp phục là người là người gì? Phải người chiết phục. Mà người chiết phục là Thích Ca Mâu Ni, dùng trí tuệ là hàng phục cái phiền não cố chấp của chúng ta, để cởi mở chúng ta có trí tuệ nhận thức chính xác. Và từ chúng ta mà tu niệm Phật như vậy đó, đứng duyên kỳ hai là Phật mới nhiếp phục chúng ta, là thâu nhiếp ta về cái là quốc theo bổ nguyện của Ngài. Đó, thấy rõ chưa? Cho nên mình nhất tâm niệm Phật là nghe lời Thích Ca Mâu Ni dạy chính xác, gọi là hành tu, là chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Nói như vậy đó. Cho nên ở đây, ở đại đàn chúng ta là chuyên tu niệm Phật. Nhưng mà tự thấy những cái đạo tràng tu thiền đi, ở đâu có tụng kinh? Tu thiền đâu có tụng kinh, phải không? Ở ngồi thiền không à, không có tụng kinh, không tụng bất cứ thời kinh nào, chỉ có lâu lâu nhắc qua bài kinh, đặc biệt là kinh Bát Nhã thôi, kinh Bát Nhã thôi. Rồi cho nên chính từ chỗ này, cho nên người tu niệm Phật của chúng ta chuyên trì niệm Phật, mà chuyên trì niệm Phật là gì? Tức là hành trì pháp môn niệm Phật, hành trì pháp môn niệm Phật. Đó, như vậy. Cho nên hành trì là gì? Là giữ cái pháp môn này, cái niệm này, sự công phu này suốt cả cuộc đời, nhờ vậy nó chín mùi, nó thuần thục. Cái đề mục nào tu cũng là gì? Để nhiếp tâm thành mục đó, để được nhiếp tâm và định niệm mới đạt được cái tâm là thiền định và trí tuệ. Là pháp môn nào có đề mục tu nhân, nhưng mà riêng của niệm Phật chúng ta là phải niệm Phật A Di Đà là đề mục tu. Từ đó chúng ta nhiếp tâm bất loạn vào định niệm, rồi cuối cùng chúng ta được giảng sanh cực lạc quốc. Rồi chúng ta sẽ nói đoạn này sau. Như vậy thì nơi đây không công đức nào bằng niệm Phật. Niệm Phật là phước sanh vô số và tạo nghiệp hàng xa. Niệm Phật là các pháp, các cách thù thắng để chúng ta dễ thành công, cho thành công lớn là sự giải thoát của chúng ta. Đó là câu Phật thứ hai, Kinh Quang Nghiêm Phật nói: không công đức nào bằng niệm Phật, không cách tu nào dễ đoạn phiền não bằng niệm Phật, không cách tu nào dễ đoạn phiền não bằng niệm Phật. Rồi thấy những cách tu thiện khác có tập trung dữ dằn lắm nha, là phải quán, phải thấy là thấu rồi rõ là đoạn, là diệt từ từ, phải thấy không? Nói như vậy đó. Bây giờ tự muốn đoạn phiền não bằng cách trì chú đi, thì niệm Đại Bi niệm liên tục, phải niệm liên tục, tụng hoài. Thì với người tu niệm Phật chúng ta chỉ có câu niệm Phật à: Nam mô Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật, niệm hoài dễ là có, rất là dễ, chỉ có 6 chữ Nam mô Đà Phật thôi. Thế nên như vậy thì tập trung rất là dễ, và mình niệm liên tục nó rất là dễ, đúng không? Nó như vậy đó, cho nên là cái cách tu cũng rất dễ, gom tăng cũng rất dễ, để mà thành công lớn là lớn hơn những cái cách tu khác. Tại vì ngắn gọn và đơn giản, ngắn và đơn giản, do ngắn gọn đơn giản mà mình lại là mình tập trung và mình niệm nhiều hơn, cho nên nhân lần lần hơn, mình thành công lớn hơn. Một thời đại bi 10 phút, một câu niệm Phật A Di Đà chỉ có mấy giây à? Hãy mà thử chưa đẹp phút Nam mô A Di Đà Phật là mấy giây? Phải mà tử nó như vậy, nó mấy giây thôi, nó như vậy. Phật tử không, chứ nhìn đồng hồ đi, đếm đi, mình chúng ta niệm tử Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật tới 10 phút mới xong bao nhiêu câu niệm Phật, thấy chưa? Mà niệm liên tục chừng nào á, cái sự gom tâm ta càng mạnh mẽ chừng đấy, và gom tâm càng mạnh mẽ chừng đấy á là gì? Là thành công lớn chừng đấy, thấy chưa? Nó là như vậy đó. Còn bây giờ á, mình tụng một tràng giác đại hải một hồi mới hết một thời đại bi, hay là một thời Chú Lăng Nghiêm, hay là một phẩm kinh cái dài tràng giác đại hải. Và trong cái tràng giác đại hải đó có những giai đoạn chúng ta rất là mệt mỏi, không tập trung đó, phải mà thế. Như một phẩm kinh mình tụng ra có lúc mình tập trung được 2-3 câu, 5-10 câu, hay là 2-3 trang thôi, nhưng mà có những khoảng đó chúng ta không tập trung, đọc thì đọc theo chứ không tập trung gì hết, đầu nó phóng đi đâu, mắt ngó ở đâu, phải mà thế. Đó, cho nên là dây khoảng này đứt đoạn nửa đường, nó xen kẽ, nó không liên tục được. Đó như vậy. Còn bây giờ với con niệm Phật nó quá đơn giản, chỉ có Nam mô A Di Đà Phật, 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 dễ không? Rất là dễ. Dốt cũng niệm được, dốt đặt không biết chữ nữa, hay mà dự tư niệm được đó đó, mà niệm hoài niệm bóng im. Đó như vậy đó. Tại vì sao? Nó quá dễ, chỉ cần lắng nghe, biết lắng nghe là niệm được, phải không tử? Còn mà đọc kinh là phải con mắt sáng, biết chữ đọc mới được. Thấy trở ngại chưa? Nó khó phải không tử? Còn trì chú đại bi là chúng ta mới học thuộc lòng, chúng ta mới tập trung được. Học không thuộc lòng cũng được không? Không rồi, phải tử dấp là không linh, dấp là không linh, mà chấp con chữ cũng không linh, chú tụng mà chấp con chữ là kể như không quen, là không linh rồi. Thấy rõ chưa? Mà nó dài lê thế. Vậy là một biến đại bi 10 phút mà một biến Di Đà chúng ta có 2-3 giây là xong. Vậy thì trong khi một biến đại bi thì đổ ra chúng ta là cả trăm, mà trăm mấy trăm biến Nam mô A Di Đà Phật, phải không? Và nói cái công đức của cái câu niệm Phật là gì? Là phước bảo công đức thù thắng oai lực của chú Phật A Di A Di Đà. Niệm danh hiệu Phật không, nghĩa hiệu Phật không á, thì nó diệt tội vô số phước lãng hạ xa. Mà nói niệm chú Phật A Di Đà là sao Phật tử? À, nó giúp cho chúng ta là đoạn phiền não, phải Phật tử, và sớm thành tựu nhân tâm, à, và thành tựu ngộ tánh Phật A Di A Di Đà, và tương lai được giảng sanh chắc chắn an toàn. Thì thầy cô thầy là quá rất đơn giản. Người hiểu có năng lực niệm thành công lớn, mà người không có là nghe kinh pháp nhiều mà hiểu được danh hiệu Phật A Di Đà quá như vậy, và ghi nhận và niệm niệm cái Nam Mô Phật cái là làm tới hoài, là cũng tâu những vô số phước đẳng hạ hà sa và lâm chung bảo đảm là giảng sanh Cực Lạc quá. Đơn giản là thế, thấy chưa? Cho nên đây nó là không cách tu nào dễ đoạn phiền não bằng niệm Phật rất là nhanh. Tu thiền không đắc đạo ở kiếp này thì gieo nhân duyên để chi Phật tử là kiếp sau sanh làm người tu nữa. Kiếp sau nếu mà mình tu thiền mà để sanh ra kiếp sau á, vì kiếp này không đắc đạo, kiếp sau mình sanh ra mình hưởng phước. Mà hưởng phước á mà không tu được á thì tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì kiếp thứ ba nữa rơi vào luân hồi khổ. Thấy chưa? Cho nên cổ đức sư răng nhắc chúng ta rằng tu không chuyên cầu giải thoát là mối thù kiếp thứ ba. Bây giờ tu không chuyên cầu giải thoát là mối thù kiếp thứ ba. Bây giờ Phật tử tu mà chuyên cầu giải thoát là Phật tử là ân nhân của kiếp thứ ba. Phải không? Từ kiếp này mình tu chuyên cầu giải thoát, cho nên kiếp sau mà tử sao mà tử, à, chúng ta không bị luân hồi khổ mà chúng ta đi thẳng Cực Lạc quốc luôn. Bây giờ nó chờ nó thứ ba, nó thứ tờ kiếp sau, nó thứ ba thì nó có luân hồi được kiếp sau, mà kiếp này mình chuyên tu thì kiếp sau chúng ta về Cực Lạc quốc rồi, đâu có tử thứ ba đâu, có thấy không? Vậy thì về Cực Lạc mà ngồi tòa sen là do đâu vậy? Do kiếp này mình chuyên tu niệm Phật A Di Đà cầu sen Cực Lạc quốc, thấy chưa? Cho nên là không cách tu nào dễ đoạn phiền não bằng niệm Phật A Di Đà. Bây giờ chúng ta chỉ có cách là gì? Nghe hiểu biết rõ rồi an tâm niệm Phật. Phải mà tự an tâm niệm Phật, an là an lòng, an lòng mà không còn nghi ngờ, không có thấy bận biểu, không có thể suy nghĩ gì so đo tính toán gì cả, vì Phật nói là Phật dạy rồi là mình phải nghe theo lời Phật, thì niềm tin kiên cố và niệm Phật kiên quyết, an tâm mà niệm Phật, à, không có lo nghĩ gì hết. An tâm nó có hai vấn đề, một là gì? Tin Phật Thích Ca dạy chính xác. An tâm là gì? Tin A Di Đà chỉ dẫn ta làm chung chính xác. An tâm là gì? Niệm Phật rất vui và đem đến đoạn phiền não gì cũng bao vô được. Chỉ chỗ này chúng ta mới là gì? An tâm và niệm Phật. Cứ như vậy mà đi tới hoài, đi tới hoài, phải đó chứ. Lộ trình đã thấy rõ, cứ tận thẳng đường mà đi thôi. An tâm mà đi, không sợ lạc nữa, vì biết rõ và chính xác. Phải như vậy. Cứ an tâm niệm Phật, phiền não dần dần tự đoạn. Phiền não dần dần tự đoạn. Tu pháp môn tu khác đã canh chừng phiền não, để quan sát thấu rõ phiền não và tìm cách để đoạn trừ phiền não bằng cách nào. Đó, vậy thấy không? Rất là khó khăn. Nhưng như là tôi niệm Phật, chúng ta vô tâm với phiền não. Vô tâm với phiền não là không có quan trọng với nó nữa. Cái gì trong khi chúng ta niệm Phật mà nó xẹt lên, nó suy nghĩ, hay là nó hiện ra trong đầu chúng ta, cái đó đều là phải buồn. Không nghĩ tới đó, cứ là niệm Phật không mà thôi. Thì cứ là niệm Phật không mà thôi. Thì những cái tư tưởng này tự nhiên nó biến mất, nó không có hiện lên nữa. Rồi đây cái này đặc biệt là như vậy đó. Thì chúng ta không cần thay đổi phương cách phương hướng gì cả hết, cứ niệm Phật và cứ niệm Phật, cứ niệm Phật và cứ niệm Phật và cứ niệm Phật và cứ niệm Phật và cứ niệm Phật, thì niệm não của tự nhiên nó biến mất tiêu luôn. Tức là như vậy. Bây giờ sư nói mà tự nghe một người đó, họ là chửi mắng mình đi, nhưng mà tự không cần để ý, không để ý là chửi như thế nào, mắng như thế nào, ý nghĩa ra sao, nặng nhẹ ra sao, và tự cứ là sao? Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Phải mà tự ban đầu chúng ta niệm Phật đó này. Mày chửi kệ bộ mày, tao có niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó chữ lớn nữa, tức là kệ bà mày, tao Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy Phật tử niệm như quen rồi, hồi sau Phật tử không nghe nó chữ nữa, không nghe nó chữ nữa. Bây giờ mình chỉ còn nghe mình niệm Phật không à? Thế nên là ví dụ bây giờ Phật tử đang còn niệm Phật tại nhà mình, bỗng những cái lo truyền thanh đó, ở lối sớm mình đó, đặt ngay cái lo tại nhà mình đi, tới giờ mình niệm Phật cái lo nó phát lên, thôi rồi sùng lát ngã ca hát đời thời sự độc ung sùng, giờ tính sao đây? Ngỡ mày vậy tao cái niệm Phật lớn lên, à, mày la lớn tao la lớn. Tao la tao không nghe mày thôi, rồi dứt sao Phật tử? Phật tử nhập tâm rồi không còn nghe cái loa nữa, mà chỉ nghe mà niệm Phật không là thôi. Đó, thấy không? Là cách dùng người lấy độc trị độc. Cái độc trị độc nó la lớn, mình cứ la lớn theo nó. La lớn thì mình nghe mình niệm không à, cái loa ngoài nó không nghe nữa. Phải Phật tử, đó là cách độc chỉ độc trị độc à, nhưng mà tốn sức rồi nha. À, hồi xưa hám sơn thiền sư Phật tử dùng cách để lắng nghe
lắng nghe để mà trở về chính mình. Lấy âm thanh bên ngoài lắng nghe tập trung, để diệt âm thanh bên ngoài mà trở về cho tánh nghe của mình. Đó là ngày ngồi tu thiền, không phải tu thiền ở trong phòng, trong cốc vắng, mà ngày bắt cây cầu đó, ngay cái dòng thác đổ, là thác đổ xuống âm ở tới. Ông ngồi ngay cái đầu cầu, nghe thác đổ, ông gọn nhập định, ông tu. Nhưng mà ngồi cái đầu tu đâu có được, thác đổ âm ở tới. Tiếng âm sao mà tập trung được. Nhưng mà ông ngồi lấy tiếng âm để ông nghe. Lấy tiếng âm để ông nghe, ông niệm âm. Ông niệm viết là sao Phật tử, ông quen rồi. Ông quen rồi á, tiếng âm ở ngoài từ như nó biến mất tiêu. Tại vì sao? Ổng với tiếng âm thành một rồi. Có thấy chưa, tại đó bây giờ ổng định tâm luôn. Mà thác chạy đổ âm, ổng ngồi nhập định luôn. Thế nên cho biết như vậy, thì lấy cái âm thanh nghịch á, để chi? Để làm cái niệm của mình. Cho nên là nó không có trước. Rồi giờ thấy cái suy nghĩ bên ngoài nó nghịch với cái tâm mình á, thì nó trước. Tiểu đó chứ, đó như vậy. Thôi cái đối xứng như vậy đó, thì Ngài Hám Sơn Thiền Sư làm được, chúng ta làm không nổi đâu. Bây giờ có cách là gì? Mình dùng âm thanh của mình để mình đối với xứng âm thanh kia. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tám ba tử. Tại như vậy đó là nó đối lại. Rồi mình niệm Phật mà nghe được, niệm mà nghe rồi cái niệm nghe niệm gì đó. Như vậy thì là phản văn trị văn. Vừa nghe niệm Phật mà mình biết mình đang niệm Phật, và biết mình đang niệm Phật là niệm Phật mà nghe được, và biết mình đang niệm Phật như vậy, thì cái biết cái âm thanh bên ngoài tự nhiên từ từ nó biết mất. Đó là vô tâm bên ngoài rồi. Và tập trung vào câu niệm Phật mình đang niệm mà thôi. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta tâm lý học Phật giáo rằng không có hai tư tưởng đi đâu cùng một lúc. Hãy có niệm này tức thời, không có niệm kia. Thế như vậy đó, như sư nói giảng bây giờ, sư bảo đảm Phật tử giờ lắng nghe rất là kỹ phải không? Ai cũng chố mắt nhìn sư không mà. Thế như vậy đó, tại vì Phật tử đã tập trung. Thì ngoài trời giờ có mưa gió bão bụng mà tôi muốn để ý đó. Phải không? Thế như vậy, tại vì đang lắng nghe. Vậy thì cái tư tưởng đang hiện là gì? Là đang lắng nghe sư giảng. Bây giờ uống từ cái lời dạy của sư rất là rõ ràng. Phật tử nghe xong thì nhớ hết rồi phải không? Đó, nhưng giờ sư làm bộ sư nướng khe. Không lên nữa. Phật tử không tâm rồi phải không? Không tâm rồi, không có được. Hay là bây giờ sư đang giảng của tôi tập trung, bỗng nhiên sư lạ nó như vậy này. Đời đường sắc dài vô tận, ta một thấy nhân một kiến tạo, hết đến ga này sang ga nọ, cho tàu đâu có ngừng trụ ở ga nào. Tàu nhà khói mờ, tàu chuyển bánh ga buồn rũ đứng trong sương. Nhưng nào giữ được nào dám được, kiếp con tàu kiếp chuyển phương. Đâu mà tự đặt để đâu à, vỗ tay ví do giờ vỗ tay. Bạn nghe tiếng âm bạn kể là hay quá, vỗ tay. Chị này bây giờ có nhớ sư biển niệm Phật không? Quên luôn tiêu. Thế giờ đó là chúng ta lạc tâm, hệ trụ tâm này là quên tâm kia, tâm này trụ tâm kia tự biết. Phải không thầy? À đúng chưa? Ai đất nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa và giọng tiếng công phu. Tính nữ ơi nguyên do nào người dội đi tu, vui kinh kệ mà quen mùi khổ hành. Nghèo xù xì phải không? Đó lạc tâm rồi. Sao vậy thì nghe cái bố cái câu nó lấu này của soạn giả là Diễn Châu. À Phật tử, tôi là cổ mốt. Phải Phật tử, Phật tử tập trung lo nghe rồi. Như vậy này giờ có niệm Phật không? Mất đi rồi. Bây giờ tập trung nghe, mắt dầm sư nữa chứ. Nó như vậy đó, thật ra chúng ta lạc tâm hết trơn rồi. Vậy thì tâm lạc đi rồi thì cái quá khứ nó không tồn tại với mình nữa. Phải Phật tử, chuyển rồi. Bây giờ trở đến đề của chúng ta. Bây giờ này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe mùi không? Mùi. Tại sao nó mùi? Tại sao nó nghe gì niệm Phật? Vậy là ca bên cảnh ca thì giờ là không có nghe nữa. Giờ nghe sự niệm Phật đúng không? Đơn giản là thế. Thì rồi bây giờ có thể nghe gì giảng đêm quanh. Chứ là ra cái gì là lớn rồi. Té rồi. Ngồi khẩu trang này đi lớp tao vậy đó hả? Mắt mù hả? Vậy là cái gì nó nổ lên rồi. A tu la nổ lên rồi. Thấy chưa? Đâu còn nhớ niệm Phật đó. Tại cho ta lớn mình té nó mô hoài rồi. Phật nó mô rồi Phật à. Được không? Không. Một tổ cha này mà lớp tao hả? Đó như vậy là nổi sân rồi. Thấy chưa niệm té. Đó như vậy. Cho nên ở đây khi mà tập trung niệm Phật rồi thì những niệm thiền não khác tự nhiên nó biến đi. Đó là tâm lý Phật dạy chúng ta. Chính từ chỗ này cho nên là người phàm phu mới biến thành thánh nhân được là như vậy. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Một cái tô nước mà chúng ta để muối quá mặn, Bây giờ đòi Phật tử ta làm sao hóa giải nước mặn này đây? Đổ nước vô thêm, cứ đổ vô, đổ vô, đổ vô rồi liên tục, tự nhiên nó hóa giải muối không còn mặn mà nước bây giờ uống được. Phải không Phật tử? Đơn giản là thế. Vậy thì câu niệm Phật cứ đổ vô đổ là niệm, 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 thì cái mặn phiền não cứ từ từ sao Phật tử? Nó biến mất mà không hay. Tự nhiên nó biến rồi. Nước càng nhiều thì muối kia tự loãng, mà nước càng nhiều nữa thì muối kia tự biến. Đó như vậy là đơn giản là thế. Thì đó là cách mà tu rất đơn giản, là Nam Mô A Di Đà là Phật, rất dễ tập trung, rất dễ đoạn phiền não và rất dễ thành công. Nó có thể nói rằng là người tu niệm Phật chúng ta là vô tư với phiền não, là không nghĩ tới nó chi, biết nó là phiền não rồi cứ giữ làm gì. Cho nên là cái gì mà khác cái câu niệm Phật là chúng ta không niệm nó nữa, thì chỉ tập trung niệm Phật không mà thôi. Đây là một cái mấu chốt rất là quan trọng với hành giả chuyên tu của chúng ta. Nhưng mà có cái chỗ này, người mà không có chuyên tâm thì không có thích thú và không thấy kết quả lớn này đó, họ niệm về ai là Phật niệm giết là nó buồn chán. Tối ngày niệm Phật hoài không có gì thay đổi chứ, bắt đầu nó bò hoài sao đổi, đổi mì rồi giờ lợn rồi coi à, giờ ta đổi qua món khác đúng không? Tối niệm Phật, niệm Phật quay cũng si à. Cho nên bây giờ có những cái pháp dụ chúng ta để bỏ niệm Phật, đó là gì? Là dụ tụng đại bi, thì dụ tụng pháp hoa, pháp dụ đó, dụ khỉ chúng ta đó, ham vui. Tại vì niệm Phật chúng ta ngồi niệm có nhiêu đó hoài, tụng đại bi trong nó vui, phải không vậy? Thiên ngũ thiên nhãn vô nghĩa đại bi tâm đà ni, Nam mô A Di Đà na đà ra dạ dạ, Nam mô A Di Đà bà tô kiết đế. Nghe đã không? Tụng chú mà thuộc lòng ở trầm bổng hay lắm, có thể nó nói như vậy á. Nhưng mà chúng ta niệm Phật còn hay hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nghe đã không? Ôi trời, nó giận cái mùi biết cần nào. Thế đây chứ, nó như vậy mà lại nó thiết tha thành tâm, nó trời nghe muốn chết luôn. Nó như vậy Hòa tự có nghe ai mà nghe tụng chú đại bi mà nghe mắc chết không? Không, họ nghe là ai tụng chú mắc chết cả. Những người tu niệm Phật mà niệm Phật nghe mắc chết thôi. Tại sao? Tại vì nghe đi niệm Phật lên rồi mà thiết tha thành tâm vậy, không còn những thích thú vụ đời cả. Thế đây chính như vậy thì sao? Tại vì đây là cái pháp an tâm à, vì đưa chúng ta đến là cái thù thắng tương lai giả tới một niệm sẽ hấp dẫn vô cùng. Cho nên chính vì niềm tin như vậy này, hiểu như vậy này, cho nên mỗi câu niệm Phật mà khởi xướng lên nó bằng cái lòng thành của chúng ta, bằng lòng thành của chúng ta. Có thấy không? Niệm sao cũng được, dù cái giọng Phật tử rất là dở đi nhưng vẫn là lòng thành. Chứ thí dụ bây giờ Phật tử cái giọng không có tốt như sư, cái được không? Nhưng mà người đó ngọng, nhưng mà tạo niệm Phật tất cả đâu tử, hay không? Mình nghe nó kỳ cục, nhưng ông Phật nghe rất là hay. Thấy hết là không chúng ta, thấy Phật tử, nó như vậy đó. Còn mình cái giọng mình tốt, cái âm thanh mình tốt, thì niệm rất là hay nữa. Đúng không? Nó như vậy. Thì cái phước mọi người, nhưng đối đặt tu niệm Phật á, lòng thành trong mỗi niệm là nó thành công lớn là như vậy. Không nói là người đấy thế nào. Còn bà vô tư niệm Phật như sư phụ niệm nổi không? Hả? Phật tử nghe mà trong giờ phút niệm Phật á, bà vô tư là niệm lọt sọt nhất. Còn là giỏi bản không? Nó là đừng giận nha, tẩy cho bà già hơi háng đầu theo nổi. Bà cứ là Nam Mô A Di Đà Phật làm tới, không có nhẹ nhàng hết chứ. Nhưng mà sư ngồi kế bả sư phải giữ mới được, mà sư lắng nghe bả niệm hầu là sư đánh mỏi chật quất á. Cho nên phải nhập tâm mà niệm Phật. Cho nên là thôi bà già bà niệm sao bà niệm kệ bà, Phật tử luôn vậy. Đừng nghe bà già niệm vậy đó, cho bà niệm mình giỏi vậy, niệm như tôi là sao được, già có hơi đâu mà niệm như mình, nó cùng ngủ á sao kéo dài được đâu. Đó, cho nên thôi mình cứ tập trung mình lo niệm Phật. Như vậy thì mình không nghe được cái tiếng chỏi của bà dự tư hay bà dự tâm nữa, phải không? Mà tập trung mình niệm Phật theo sư phụ nè, nghe tiếng mỏ nè, theo đại chúng nè, vậy là mình không bị chi phối, đúng không? Đó đơn giản là thế. Cho nên á, nơi đây không cách nào dễ đoạn phiền não bằng niệm Phật là gì. Cho nên người niệm Phật rất dễ đoạn phiền não, do dễ đoạn phiền não nên sớm thành tựu nhất tâm, do sớm thành tựu nhất tâm cho nên là sớm ngộ được cái tất Phật A Di Đà của chính mình và giải thoát hiện tiền, đó là đạt đạo quả. À, cái câu thứ ba, Kinh Quang Nghiêm Phật nói rằng không cách tu nào mau giải thoát sanh tử bằng niệm Phật. Đó, vậy thì không cách tu nào để mà giải thoát sanh tử mau bảo đảm chắc chắn bằng niệm Phật. Đó, là tu tịnh độ đó. Tại vì sao? Tại vì cái tu thiền tu mật tu giáo gì phải nhờ có thầy đắc đạo hướng dẫn mới được. Tử tụng kinh hoài đâu có đắc đạo đâu, khó lắm mà tử. Xưa nay mà tụng cái pháp hoa ngộ chỉ kiến Phật chỉ một vài vị tổ sư thôi, còn các vị khác là tụng nó có phước, có trí, phước trí rồi thôi mà tử. Chứ mà nói là đắc đạo ngộ pháp hoa kinh gì, xin lỗi là ít ai có. Nhất là cư sĩ mà tử chúng ta là thôi không bao giờ, không bao giờ, chỉ có phước mà thôi. Còn như tụng chú mà đạt mật nhân Như Lai hiếm mà tử. Bây giờ người tụng chú mà đạt mật nhân Như Lai là ngộ tánh hiếm luôn mà tử. Phải mà tử khó vô cùng khó, phải lập đàn ngồi nữa được. Tụ trung vào cái đàn ngồi, không chi phối với thời gian nữa, như vậy là mới trì chú nó có kết quả. Còn tụng cái thời 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 mà tử đó là sao mà đạt Như Lai được? Trời ơi, một ngày tụng có mấy thời rồi, mấy biển mấy biết đại bi ngộ mấy chút rồi là buông ra là không thành công, chỉ là tiêu trừ tội nghiệp vậy thôi đó. Cho nên mấy cái đạo tràng vũ thị của tử tụng đại bi đó, tại vì tử sợ tội, nó tội nhiều quá tụng đại bi cho hết tội, hái nhảy vô tụng đại bi. Ai ngờ rằng niệm Phật nó dữ tội còn dữ hơn nữa, không niệm Phật. Thế nào nó như vậy đó, thành ra bà tử đổ là ăn cơm nó ngon muốn chết vậy đó. Bỗng ăn bà tử ăn cái gì vậy? Đang ăn cháo phải không? Ăn cháo đậu món, ăn cơm ngán, ăn cháo bữa cho nó đỡ ngon chút. Ai nhận cháo mau đói phải bà tử? Nó đâu có bộ dưỡng bằng cơm đâu. À, như vậy cho nên một câu niệm Phật phước báo vô lượng, diệt tội hà sa. Một câu niệm Phật giới đoạn phiền não, sớm thành tựu chúng ta. Thế chưa? Một câu niệm Phật chỉ kiếp này thôi, một câu niệm Phật này suốt kiếp này thôi, niệm hoài không quên lâm chung nhớ niệm Phật giảng sanh tức khắc. Đó, chẳng biết sanh tử luôn màu, chỉ một câu niệm Phật thôi, đơn giản thấy không? Nó như vậy cho nên nơi đây cái cách tu mau giải thoát là đó là niệm Phật. Lý do tu mật, tu giáo, tu thiền đều tự tu hết. Tự tu là tự mình tu, được không được thì thôi, chứ không ai giúp đỡ mình gì hết. Thôi giúp đỡ nhỉ, thí dụ như bà Trân Thanh nè, à bà già vậy đó, mà đi xuống chỗ này nè, bà đưa mình bà lủi đó, tại sao yếu rồi mà nữa. Nhưng mà ông Thiện Tâm, Thiện Thành thấy là tội nghiệp lại kè bà đi. Bà đi khỏe không? Khỏe không? Bà Diệu Tư, bà Diệu Tâm này là con mắt ngờ yếu rồi, bây giờ ban đêm đi sao thấy được đi, chấp té là chết. Nhưng phật tử nào khỏe lại kè bà đi, lấy mắt sáng của mình để kè bà đi. Bà đi được đâu, khỏe đe luôn mà, đêm mù đêm tối mà vẫn đi, thấy xe đe này đe, tại vì có người kè. Phải mà đấy, đơn giản là thế. Thì cũng như vậy, phiền não mà rất là dày, mà đạt được quả giải thoát phải là dễ. Đối với pháp môn tu khác vì tự lực, nhưng với người tu tịnh độ chúng ta nhờ có tha lực, là thần lực, Phật lực, cái sức lực, nguyện lực Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta lúc lâm chung. Lâm chung là mình nhớ niệm Phật được là Phật rước liền cho nó trên rồi, đơn giản là thế. Hằng ngày chúng ta nhớ niệm Phật phát nguyện là Phật thiết tha, hằng ngày nhớ niệm Phật thiết tha thì tội nghiệp vô số phước đã ngà xa rồi. Cho nên chính từ chỗ đó mà nhất tâm bất loạn nó mau gần tới. Rồi cuối cùng lâm chung ta niệm Phật nó dễ định tâm hơn nữa. Do đó mà ta định tâm niệm Phật được thì hào quang Phật hay là phóng tiếp dẫn tài diệt lạc dẫn tâm tức khắc. Thấy dễ không? Rất là dễ, gì có tha lực tiếp dẫn. Tha lực là nguyện lực, hào quang lực, Phật A Di Đà phát nguyện. Lúc lâm chung ai nhớ niệm tên ta cầu sanh cực lạc quốc thì ta sẽ rước kẻ dẫn ta. Nhớ câu này tôi nói nghe, nghe cho kỹ rồi nghe chưa? Lâm chung ai nhớ niệm tên ta mà cầu sanh về nước ta mới rước. Còn lâm chung nhớ niệm tên ta mà không cầu sanh về nước ta rước không? Rước không? Tôi sao rước được? Tự rồi chứ. Mà tại vì sao vậy? Mà tự đi đó, tôi đi mà tới chùa mình cũng không vô.
Vậy tôi chỉ kêu vô chứ.
Vậy đó chứ, nhưng mà ta đi đi ngang chùa nó có vô đâu.
Vậy ta đi vòng vòng ra ngoài chơi, đi ngang chùa chứ mới đi vô chùa. Mắc mớ gì mà rước?
Phải mà tử, khi nào bà tử mở cửa vô đây thì là sao bà tử?
À biết vô chùa sư đó là sư mới rước.
À đúng vậy không? Tới như vậy bà tử niệm Phật A Di Đà thì về cực lạc Phật mới rước. Và A Di Đà mà không về cực lạc rước làm gì?
Tại vì sao? Niệm Phật thì có phước, họ chờ chư thiên đón họ gì trời.
Thì vì có trời. Nói vậy đó, bà tử rõ chưa?
Vậy thì niệm Phật A Di Đà với điều kiện lâm chung niệm Phật A Di niệm tên ta muốn về nước ta mới rước. Phải vậy không?
Còn lâm chung niệm tên ta mà không muốn về nước ta rước gì vậy? Nhớ rõ chưa? Cho nên lâm chung mà ta thấy có người niệm Phật nhưng mà chưa chắc là giảng sanh đâu, nên nhớ nha, có người niệm Phật lúc chết mà chưa chắc là giảng sanh đâu. Bây giờ giảng sanh đòi hỏi làm gì? Gọi tướng hiện ra không? Mặt mày sáng rỡ chưa? À bây giờ sao đỉnh độ nóng không? Cái đã
cái đó đi dùng đời hoàn toàn.
Bây giờ nhiều khi lâm chung cũng cười, niệm Phật cũng cười vậy, nhưng mà sao tử họ niệm Phật có phước, lâm chung mà niệm Phật nhưng họ không có nguyện gì cực lạc, mà họ gì họ có phước về con trời cũng là chư thiên rước họ gì đó, họ thấy khoái quá cười đi luôn. Thế đấy, như vậy. Nhưng mà cái họ nóng, cái đầu họ nóng, thấy chưa? Đảnh thánh chán thiên đầu mà nóng mới là chính thánh, là giảng sanh là đắc đạo. Còn mà chán nóng là gì? Là về con trời, là phước lực mạnh, là phước lực mạnh không gì bằng niệm Phật A Di Đà. Ồ, phước lớn như vậy đó, ghê gớm chứ. Một bà nghèo sát sơ ở đỡ niệm Phật hết tội nghiệp mình sát chết queo gì có trời liền thấy chưa? Nhưng bà có nghĩ gì cơ lạc không?
Không.
Đó mà chỉ gì niệm Phật cái bán nghèo mà không, nhờ công đức niệm Phật mà hết nghèo, hết nghiệp ở đỡ và được giờ là về cõi trời cũng phước. Đó là sức mạnh con niệm Phật. Nhưng mà sức mạnh cái đó nó đi hai chiều hướng, có nguyện gì về cực lạc mà không nguyện thì sao phải đưa về cõi trời, phải không? Phải như vậy. Vậy thì người tu niệm Phật mà dễ giảng sanh giải thoát ngay kiếp này là nhờ có tha lực Phật độ trì chúng ta, tiếp dẫn chúng ta. Đó là tự lực và tha lực. Người tu tịnh độ chúng ta có hai cái lợi lớn, một là tự lực để đem nó sức mạnh của mình rồi đó niệm Phật, giống như người tu khác tu thì cũng hết lòng mà lo tu, mình tu niệm Phật cũng hết lòng mà lo tu, hai cái đồng này bằng nhau, bằng nhau, không ai hơn kém cả. Người ta tối ngày tập trung vào đề mục tu thiền, mình tối ngày tập trung vào đề mục niệm Phật, người ta ngồi lại người ta tập trung niệm Phật, mình ngồi lại tập trung, người ta ngồi lại tập trung là thiền, mình ngồi lại tập trung niệm Phật, ta đi đứng về tỉnh giác trong thiền, mình đi đứng về tỉnh giác trong niệm Phật, có ai khác nhau không?
Cũng thế thôi,
tự rõ chứ. Nhưng người nào mà định tâm được thì mới là được đắc đạo, mà không định tâm được thì là chỉ có tỉnh giác rồi thôi, thì khó đắc đạo được. Đó là người tu thiền, vì có tự lực, phải không? Còn người tu niệm Phật chúng ta vừa niệm Phật là tự lực, mà vừa lực ra Phật cũng làm hộ thì chúng ta từng giây từng giờ từng phút. Và cuối đời lâm chung của chúng ta không sợ là bị thất niệm, tại vì mình đã thun niệm Phật rồi. Và lâm chung mình có duyên lớn nữa là thầy bạn chuyên tu đó hộ niệm chúng ta là lực mạnh nữa. Nó như vậy đó. Còn nếu hiện tiền chúng ta mà chuyên tu niệm tinh tấn đến nhất tâm bất loạn rồi thì lâm chung phải cần cái hộ niệm mình tự tại niệm Phật đi, phải không? Nó như vậy Phật tử mà thường niệm Phật được tốt rồi ha. Tới giờ chó mà sư có tới kịp không kịp gì Phật tử cũng không cần không có lo. À, thì sư phụ tới đưa con đi cho vui, bộ tới cũng chờ lâu quá thôi, con đi trước nha sư phụ. Chờ tới cái mà đi luôn. Thấy không? Sư đến Phật tử đã đi rồi, nhìn sắc mặt tươi hồng đẹp đẽ, nhìn cái giờ lên trán đầu nóng hổi. Thấy không như vậy? Phật tử tự ra đi sư mừng không? Rất là mừng. Phật tử bả lên lớn. Rồi mình khỏi chờ sư. Mình có Phật tử còn yếu quá có chờ sư tới mới chịu đi. Đó rồi vô tư nó là mai mốt mà sư phụ nhớ qua nha, nhớ qua mà con chờ sư phụ đó giống bà giống là bà Như là đó. À, vậy thì lúc này bà đăng ký cho chữ vật đó, mỗi lần cúng dường sư gì bà cũng đăng ký, bà nhắc lại hoài bà vô tư. Như vậy ta đã là hợp đồng rồi, cho nên lúc đó sao tự phải chờ cho tới có tiếng sư nói rồi mới chịu đi, không thì nằm chờ đó. Bà tỉnh hạnh đến vậy nè, bà đã đăng ký sư đó, sư đới bà mới chịu đi, chứ không có học chịu đi. Thấy chưa? À, thì nhiều Phật tử làm vậy, Phật tử chờ chưa tới làm mới đi. Còn như cái bao nhiêu Phật tử của thầy đến tụng họ vẫn im lìm lặng lẽ không thèm nghe, phải Phật tử, nhưng mà sư tới thì nói là nghe. Lý do tại vì có duyên và đang chờ sư, sư tới nói tiếng là đi, rồi sư không tới nằm chờ hoài. Nó như vậy là cái duyên, nó như vậy đó. Cho nên ở đây phần thứ tư Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy rằng không cách tu nào mau giải thoát sanh tử bằng niệm Phật. À, phần thứ năm không cách tu nào mau thành Phật bằng niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quá. Đây là cái câu cuối cùng rất là quan trọng. Không cách nào để mau thành Phật bằng niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quá. Những người tu thiền đại thừa lúc nào cũng mong thành Phật các bạn ơi. Tu đại thừa là để gì? Để thành tựu được là Bồ Đề quả, là quả Phật Như Lai, phải không? Cho nên rất là phát tâm tu mạnh mẽ lắm. Nhưng mà những pháp tu thiền đại thừa để ngộ tánh minh tâm rất là khó, rất là khó bà tử. Vì kiếp này mà ngộ được á thì là đỡ, mà không ngộ được á thì cứ chứ sao tu nữa, cứ vậy hoài là vô duyên á. Còn với người tu tịnh độ chúng ta đó là ngay kiếp này chúng ta sẽ giảng sanh bảo đảm. Nếu mà về cực lạc rồi á là chúng ta thuận duyên để tu tiến hóa rất là nhanh, cho từ đó lên ngôi thượng phẩm rất là nhanh. Lên ngôi thượng phẩm rồi là chúng ta là đạt được tánh Phật A Di Đà rồi. Ta lại gì là tánh Phật của chính mình rồi. À rồi bây giờ ta hồn nhập ta bà lại gì là Bồ Tát tại hiện rồi. Chứ không phải là tùy theo mới tập tu nữa. Đó là chướng duyên không sợ, mà nghiệp chướng sẵn sàng trả có thoải mái. Cho nên là nghiệp đến chấp nhận trả mà không đau khổ. Mà chướng duyên thì không có sợ hãi, tại vì các ngài là Bồ Tát tự tại rồi, không có đau khổ. Tự nói chứ là chấp nhận để trả nghiệp. Như Mục Kiền Liên khi mà đến mà dính độ cái đám đạo lõ thể thì quá khứ là ngài có quan trắc cái đám đạo này, tại vì cái chúng sinh này chắc trước bị Bộ Kiền Liên là sát hại cách ghê gớm. Sư nghĩ rằng chắc là hồi đó cái đám này là cóc nhái hay là cá thác lát hay cá rô gì đó, cá sặc gì đó mà đấy, Thì là lúc mà ăn đó là gom cả một thao, một lỗ, một bầy vậy đó. Một kiện liên là bầm nát như luôn. Thì do thành cục cái nó bên chua là không ấm. Thôi tới đó như vậy đó. Thì đây bây giờ đó, cái đám mình đã chờ một liên tới để mà đòi nợ. Một kiện liên cuối đời biết mình sắp rời nước bàn rồi, đến giải quyết cái nợ nghiệp này với cái nhóm đạo này. Là cái nhóm đạo này là cái đạo nó tu cách là nó không mặc quần áo, là lộ thể đó, tử là cái người khổ hạnh như vậy. Nhưng mà một kiện liên đến cái giáo hóa, nhưng mà nó thấy một kiện liên rồi, bà tử là nổ sân lên rồi, nó không có thu rồi, nó cùm nhau mà nó đè một kiện liên xuống, nằm sát xuống, giờ mỗi người cái dao cái búa nát nhừ luôn. Một kiện liên chết rất là thảm khốc. Thế chứ a la hán chết như vậy, tại vì ngài đi tìm để trả nghiệp. Trả nghiệp tại vì ngày xưa người giết ta cách tập thể, gã sát thân cuối đời này bị tập thể giết lại, hiểu rõ chưa? Tập thể giết lại à, là cái nhóm đó bây giờ nó thành gì? Thành cái nhóm tập thể sống chung. Giờ nó thu một kiện liên gặp rồi, nó ôm nhau đè xuống không nói được câu nào hết trơn. Cho nên ơi khoan khoan cho tôi nói một lời à, đó không có khoan vùi chứ, cứ đè xuống bầm luôn, bầm ở một kiện liên liên là thoát xác là nhập với bàn đi luôn, còn xác ở lại trần gian mặc xuống nó bầm cảm giác đau khổ và thân một lần chót để trả nghiệp, hiểu rõ chứ? Đơn giản là thế. Rồi nhớ câu chuyện mà ngày xưa là ngày Phú Luân A đó đi giáo hóa cái dân làng ông rồi, thì nhớ không? Hồi lúc xưa đó là cách đó rất lâu xa, trong rừng có một cái ổ ong mùi vẻ rừng mà đóng ổ ong xà xà như thế này, năm nào thợ sang đi sang suốt ngày trời không được con thuốc nữa, mà tối về gặp ổ ong cán đường bức tức tối, thằng lấy cung thằng lấy giáo lấy gương lấy mắt nó đâm bắn chằng ổ ong hết, vợ chồng con cái gì rớt hạch hạch xuống ở trên rồi cũng đi cho mà cản đường tao nghe tiêu đời luôn. Rồi thì chẳng dạng có ông tiều phu đi sao dẫn đường tới về, thấy ổ ong tan, ông con ông nhỏ nhúng nhích tội nghiệp quá trời, ông lớn vai xè xè để cứu con, thì vợ mới lấy sinh ông mới đắp lên bắt được con, thì con gắn vô hết trơn còn nào chứ. Vậy thì ông không bị con ông rồi đánh hết trơn, tại vì sao? Ông làm ơn là phước đâu đánh. Vậy thì cái thù quán của năm thợ săn kia phá ổ ông ghi nhận vào đó, cả bầy ông thì ghi nhận hết cái ơn cái nghĩa cái tình làm bầy làm cái ổ ông được lành lại và bắt từ con để vợ yêu cũ, cái ơn cái nghĩa cái tình này ghi nhận vào đó. Riêng gì đâu rồi, vào tìm thức mấy con ông. Rồi là không biết bao nhiêu thời gian sau, tất cả đều là làm người hết, làm người trong kiếp sống gặp nhau. Vậy thì năm thợ săn kia là gì? Là mấy ông đại đệ tử Đức Phật chúng ta, từ ca diếp mục kiền liên xá lợi phất gì đó à, các vị này đến để giáo hóa dân làng này, dân làng ông. Bây giờ ông này nó tiến hóa lên thành một cái loại con người, mà cả bầy nó đều là một làng ông. Một làng ông ngày xưa giờ là cùng một con người sống chung một làng. Thế giờ bây giờ nó khó tánh, nó hung dữ vô cùng. Bây giờ xá lợi phất đem trí tuệ của mình để giáo hóa, vô gặp là nó luyện đá, nó chửi mắng, nó đủ đi không nghe tiếng nào. Ca diếp cũng vậy mà ca chiên viên cũng như người thiết pháp tài giỏi ca viên cũng không được luôn. Một người đi vô thành thông đấy cũng không được luôn. Nói chung là năm cái ông đại đệ tử này hồi xưa là năm ông phải sang là gây quá gây thù với bầy ông dân ông này, gặp mặt nhau rồi là nó lấy đá nó liền nó đuổi đi, nó không cho vô trong làng nữa. Vậy thì giáo ông được. Cuối cùng là buổi họp Đức Phật nói rằng ai có khả năng giáo hóa dân làng này, thì ông Phú Lô Na đứng dậy nói rằng con xin đi giáo hóa dân làng này. Đức Phật nói rằng nếu nhà ngươi đi giáo hóa dân làng này, dân này nó rất cực ác, nó không có ai ra gì cả, nếu nhà ngươi bước vào nó chửi mắng nhà ngươi nghĩ sao? Thì Phú Lô Na nói câu rằng nếu họ mắng chửi con nghĩ rằng họ được cũng quá thương con vì chưa đến nỗi lấy đá luyện con à, Đức Phật nói rằng nếu lấy đá luyện con thì sao? Dạ con nghĩ rằng nó không còn quá thương con vì chưa đến nỗi lấy cây đập con. Nó đập con thì sao? Dạ con nghĩ rằng nó còn quá thương con thì chưa đến nỗi lấy dao đỏ mạng con. Thì nó đỏ mạng con thì sao? Thì dạ con rất cảm ơn nó, nhờ nó thoát khỏi cái thân tứ đại đau khổ này. Thật đấy chưa? Nhẫn như vậy đó thì bây giờ đứa được, nếu con nhẫn như vậy được thì con sẽ đi giáo hóa nó được. Bây giờ chỉ đơn thân mình Phú Lô Na vô thôi. Phú Lô Na nổi tiếng là nhẫn nhục đệ nhất rồi đấy, cho nên nó đi vào bước vào cái cổng làng rồi mà tưởng sao một con thần dân ông nó thấy được rồi, nó mừng nó tưởng nó rủ ê là ân nhân tới trong tiếng ông nó dân ông nó kêu đó, tất cả trong dân làng nghe rần rần chạy ra thấy Phú Lô Na vô tới là quỳ lại hết, khỏi nói khỏi kêu khỏi biểu khỏi gì khỏi nói câu pháp nào, nó quỳ xuống lại rớp luôn. Bây giờ là không có tốn chút xíu nào cho cực khổ, giờ là Phú Lô Na giáo hóa dân làng nghe, tất cả dân làng ấy chưa quy xuống và quy làm đệ tử của Lâu Na đó.
Thầy chùa.
Tại sao vậy? Tại vì Phú Lâu Na này là ông tiều phu, đi về bị cái ổ ông bị banh nát, mới giá ổ ông này bắt từ con ông để vô cái ơn cái nghĩa cái tình này. Cho nên kiếp này nó giá quá vô là. Còn mà tại một việc liên sai lỡ phát cái giết chưa thua luôn. Thế nên cho nên như vậy. Bởi vì bây giờ sư giá quá một Phật tử đó, là nó ghét sư, nổi sân nổi si lên rồi nhiều khi là làm cho mình là đủ thứ là phiền não nó phải không tử. Đó là gì? Là nghịch, là chướng duyên. Còn giờ mọi người mình nói cho nó một vài câu nghe một sớt cái là tu cũng chết luôn. Tại vì đó là nhân duyên thuận. Đó là tự thấy không? Nhiều khi mình gặp cái nghịch duyên ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm, đánh đập mình thảm thiết. Nhưng rồi một thời gian sau mình nhẫn nhục trường nó có thể. Bây giờ sao tự nó mới phục mình, giờ nó chịu quy với mình. Đó là cách mà giáo hóa chúng sinh và nghịch và thương cái Bồ Tát hiện ở đời. Bằng cách nhẫn nhục, bằng trí tuệ để vượt qua, để mà thô phục nó. Vậy là chưa nó như vậy. Thành ra đó là một cái vấn đề gọi là gì? Đó là người tu niệm Phật chúng ta phải chấp nhận, chịu đựng, phải mà tử gian khó trong cuộc sống tu này bằng câu niệm Phật, đè nén tâm tư hoàn cảnh để gì? Giữ lo niệm Phật. Tại vì bài đánh của chúng ta cái cuộc cuối cùng, cái gián bài sanh tử này đánh ở ngay cuộc này mà thôi, trở lộ phía sau không có như là người đánh bài ở ngoài thế gian. Bữa nay thua mời vừa gỡ lại, không có chờ hẹn ngày mới, phải là sanh tử ngay buổi gian cuối cùng này. À vậy thì cuộc sống tu chúng ta hôm nay là cái gián cờ chót thôi, chúng ta không có chờ kiếp sau nữa. Kiếp sau không có cự duyên tốt nữa đâu. Thế giới cho nên là hy sinh cuộc đời này, thời gian còn sót lại, bà Tư này còn sống 1-2 năm nữa thôi, bà Tâm cũng vậy, phải bà Tử, quý Phật tử đây cũng 2-3 năm nữa, 10 năm nữa, rồi sư phụ đây chưa chắc gì sống tới 81 tuổi theo cái câu đường hình đó đâu, phải bà Tử, có nhiều khi 5-3 ngày nữa, 2-3 năm nữa chết rồi sao? Thế cho nên là cả thời gian còn lại đây, khi bắt đầu giác ngộ sinh tử, giờ quyết tu rồi đánh đổ cuộc đời của chúng ta. Đó, cố gắng đầu tu để chi? Để chết bất cứ giờ phút nào chúng ta thoải mái ra đi. Thế nên chết như vậy đó. Cũng như thù nói vậy đó, phụ làm chùa có linh xong rồi phụ làm phải ra rồi đó. À, nó như vậy đó. Khi mà tất cả cái gì đều giải quyết xong rồi mình thấy nhẹ rồi hả tử, mà trách nhiệm chùa có linh chùa đó hoàn tất là bộ nguyên của mình. Giảng đường có, niệm phật đường có, chỗ tu nhập thất có, chỗ tu yên ổn có, cái gì có hết, chánh điện là hoàn tất rất là đẹp. Thấy không? Vậy thì trách nhiệm trụ trì đã xong, giáo hóa phật tử cũng tương đối tốt rồi. Vậy thì đi về nào cũng được, phải không Phật tử? Tới duyên kỳ cái là thoải mái rồi đó đi, không còn biết gì hết. Thế nó trời ơi xây chùa đẹp quá nữa đi uổng, nó uổng vô uổng, nó đem theo được gì vẫn nó uổng. Đây là để lại cho hậu thế, nương giờ đó là không có tốn tiền tốn công nữa để nó lo tu. Ông thầy phải đi trước mà lo đệ tử như sao? Cha làm ăn cực khổ mà lo cho con cái thành nó rảnh. Nó không cực khổ đó, nó chỉ lo sung sướng, nó lo học thành tài, nó hưởng phước, phải mà tử? Đúng như vậy. Sư phụ đi trước phải chịu cực, xa nó đệ tử rồi sau này nó nghiệp rồi mà tử ai có duyên đó, nó khỏe nó không có lo chùa chiền, thôi lo chùa chiền khổ lắm tử không? Khổ đêm khổ ngày khổ tháng khổ năm khổ muốn chết, khổ thân xác khổ cả lương tâm. Khổ dữ lắm. Mình nhìn cái chùa mà xuống gần rồi đó, tôi thấy là thở hơi nhẹ nhẹ đó mà tử. Như là lo gì đó, lo nợ lo nần chồng chất, phải đi chẳng nợ. Thôi mà tử nó như vậy, chứ không phải tự nhiên người ta đem nó cho mình đâu. Phật tử là kêu thiếu nợ không đó. Rồi chờ Phật tử có duyên cúng dường mình mới gỡ lần lên. Chứ là mà gỡ ba cái mày ghẻ hết rồi đó, sạch sẽ. Nhưng mà thấy chưa, được không? Đó là chủ trì là như vậy đó. Phải hy sinh cuộc đời mình để lo cho Phật tử, lo cho đệ tử sau này. Thế nhờ nó như vậy, đơn giản là thế. Chứ chùa điện có sướng mà nó cực lắm. Nó như vậy, chủ như làm cha là mẹ biết lo cho con đó. Cha mẹ cực khổ chứ lắm. Còn cha mẹ biết lo cho con có tiền nha, ăn nhậu, cờ bạc chơi cho đã. Sau này mày lớn thì mày ráng mày lo. Tao đó vậy, tao luôn cực khổ cũng chết tao được như vậy. Thì mày phải giống như tao, mày mới cực như vậy đó. Vậy thì con cháu mình nó khổ, phải mà nữa, nó không có cái điều kiện nó đi lên. Đó như vậy. Cho nên ở đây không cách nào tu hóa thành Phật bằng niệm Phật hay Di-đà cầu xin lạc quá. Có nghĩa là mình niệm Phật rất dễ tu và dễ thành công giải thoát nghiệp này. Mà về cực lạc rồi á, chúng ta không rơi rớt xuống nữa, không rớt xuống nữa. Tại vì về cực lạc là bất thấu chuyển rồi. Dù có tự tu mà lâm chung mà mình niệm Phật là giờ chót thôi, mình không có tu được thời gian dài cái vòng sống, giờ chót mình được gì? Được dớt giác giờ chót là nới nghiệp vãng sanh thấp nhất. Thế là được, là niệm Phật giờ chót. Nhờ quý thầy đến khai thị cho mình mừng rỡ lên, mình hết phiền não, không có lo nữa, mừng quá. Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Câu nói mà nói lên như vậy là gì? Là sợ sanh tử quá rồi.
sợ lắm, sợ chứ sao luân hồi. Phật cứu con Phật ơi, Phật cứu con Phật ơi, bằng cái gì? Nam mô Phật Thiết Tha như vậy. Tại vì nhìn trong cái câu đó nó đầy đã tính nguyện hạnh đầy đủ hết rồi. Nam mô A Di Đà Phật, ông Việt là Phật ơi. Thế mà thử là cuối hơi cũng Nam mô A Di Đà Phật, đó không vậy, cần là Phật ơi, Nam mô A Di Đà Phật
đi luôn. Thấy không? Một niệm cuối cùng là an tâm rồi, mấy niệm đầu là thành tâm, niệm cuối cùng rất nhẹ nhàng,
phải không? Rồi chúng ta giảng sanh liền. Đó là gì? Là giờ chót thành công. Mà khi gì cần đạt rồi là không có rơi rớt, là bất thấu chuyện, là không thấu lui nữa. Từ đó mà tu tiến, tiến lên hoài đến là lên ngôi thượng phẩm thượng sanh, tới là lên ngôi Bồ Tát. Đó như vậy, giao thông nhập ta bà, làm pháp sư, thiền sư, làm lại là Bồ Tát đi thành Bồ Tát, giao hóa chúng sinh. Thì đến điểm nào đó chúng ta sẽ thành Phật. Vậy thì trở về thần gian là Bồ Tát rồi, không còn sợ nữa, có thấy không? Đó là như vậy. Đó là vấn đề thứ năm mà trong Kinh Quang Nghiêm nói rằng sẽ lập lại. Không có báo nào bằng niệm Phật, không công đức nào bằng niệm Phật, không cách tu dễ đoạn phiền não nào bằng niệm Phật, không cách tu nào mau giải thoát sanh tử bằng niệm Phật, không cách nào tu mau thành Phật bằng niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Nghe rõ chưa? Hãy tụng lòng nghe. Đó là Kinh Quang Nghiêm Phật nói đó như vậy. Đó là phần thứ nhất, là sự giới thiệu Phật tử chúng ta nghe. Phần thứ hai cho nói về sức mạnh của người niệm Phật. Sức mạnh của người niệm Phật, ở đây xin nêu ra bốn cái đề thôi đơn giản. Đệ tử để đó mà chúng ta ghi nhớ, để mình an ủi và tự mình phấn chấn và vui vẻ phấn khởi đi lên bằng pháp môn niệm Phật. Thứ nhất sư nói rằng là sức mạnh niệm Phật là gì? Niệm Phật chơi cũng có phước nữa. Nghe không? Niệm Phật chơi cũng có phước nữa. Có không? Có không? Thay vì tự không niệm Phật chơi mà tự chữ lộn chơi. Chữ lộn chơi cho ta chữ lại à? Tăng chữ mà ta giả miệng mình đó là sạc má mồm luôn đó, phải không Bà Tử? Vậy mà Bà Tử mình niệm Phật chơi có ai nói gì mình không? Không, mà lại là cái tâm mình được gieo duyên với Phật. Thấy chưa? Làm duyên với Phật là có phước. Vì lúc đó mình niệm Phật là niệm phước, chứ không phải là niệm gì? Niệm tội. Niệm công đức phải niệm phiền não, phải không? Cho nên là mình niệm chơi là vui không? Vui niệm Phật. Mà cái vui niệm Phật là gì Bà Tử? Là có phước rồi. Còn bây giờ mình chửi mắng với nhau có phải là vui không? Phiền não, đau khổ, phải không? Hay là niệm nhớ sầu buồn gì đó là niệm sầu khổ. Còn bây giờ Bà Tử vui niệm Phật, Nam mô A Di Đà 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 Phật, niệm chơi đó có phước không? Vui, niệm vui vậy là có phước không? Có phước chứ. Sư thí dụ Bà Tử nè, bây giờ Bà Tử là ngồi không, Bà Tử không làm gì hết, Bà Tử ca chơi, ca chơi vui không? Vui không? À, trong đầm gì đẹp bằng xe, lá xanh bông trắng lại trang nghĩ vàng, vàng bông trắng lá xanh gần cùng và trắng hấu tanh mùi bông. Vui không? Vui. Tại vì mình đã nói cái nghĩa bông sen rất là vui. Nhưng mà họ không có phiền não, không có đau khổ, chứ là vui rồi. Phải không? Đứa bé nó vỗ tay nó ca bài ca hát nào đó, nó vui không? Vui. Nó như vậy mà mất cục kẹo, mất cái bánh, nó buồn nó la. Thế nó đơn giản là thế. Cũng vậy, niệm Phật chơi cũng có phước. Tại vì niệm Phật là có phước, là con nó có phước thôi nha. Cho phải nói là giải thoát à, có phước. Bây giờ cái thứ hai, niệm Phật nhái cũng có phước nữa. Niệm Phật chơi là mình tự mình niệm Phật có phước là vui, không phiền não đau khổ. Niệm Phật nhái có phước nữa. Bây giờ trong đạo tràng mình đang niệm Phật nè, sư niệm Phật nè, bỗng nhiên ngoài có người đó ghét nhái theo, nhái theo thì chưa quá niệm Phật chứ bực bội quá, trong đạo niệm Phật ở ngoài có niệm Phật nữa, mình niệm nhái. Cho nên mình niệm Nam mô A Di Đà Phật, nghe bực bội rồi, ngủ nghe không được, niệm theo Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, niệm cho bỏ ghét rồi. Có phước không? Có phước không? Có sao có. Mặc dù họ niệm giận, niệm hờn, niệm mà niệm nhái theo cho bỏ ghét, bực bội quá, tôi la được niệm Phật tôi ngủ mà cứ niệm hoài à, tức quá niệm theo, niệm theo, niệm theo cho bỏ ghét, nhưng mà vẫn có phước. Thì cả vô chị thử nghe ra, có ông ở sát cái chùa, ví dụ như chùa Phước Tinh đi, à ở kế là nhà làm lao động cực khổ, khuya thì là mấy ông thầy là 4 giờ khuya tới đóng chuông rồi, giờ nó ngủ ngon sát lao động, mà mấy ông thầy mấy sư cô bỗng nhiên đóng chuông niệm Phật sừng ngủ không được vì sát chùa mà, nói không nghe tức quá, bên này đóng chuông cứ ông hòa thượng sư giáo hóa niệm Nam mô A Di Đà Phật, bây giờ tức mình cũng niệm theo Nam mô A Di Đà Phật, ở bên này bên Nam mô A Di Đà Phật dịu dàng, bởi nghe Nam mô A Di Đà Phật vậy đó, niệm ngay thôi mọi người, vậy thì
ông thầy sĩ hóa này đóng bao nhiêu chuông, niệm bao nhiêu câu, thì bên kia ông tức mình, ông nhái theo bao nhiêu câu. Bên đây ông, bên đây sĩ hóa nghĩ, nghĩ rồi hả? Nghĩ thì thôi, ngừng. Và đêm nào cũng vậy, bữa nào cũng vậy, nghe sĩ hóa đóng chuông niệm Phật, bên kia nằm cái nhái theo, tức mà nhái ngủ được, tức niệm Phật, cuối cùng chết. Ông chết cái tội lỗi của ông, sanh tiền tạo nghiệp, ông chết mà đòi địa ngục, lấy nó đòi địa ngục. Kia cái tội này nó bỏ vô chài quết, vô cấu quết, thì đưa diêm vương phải quết hàng ngày về sanh tiền làm nhiều được tội lỗi lắm, quết hết cả tao, bỏ vô cấu rồi quỷ sứ ở dưới nó bắt đầu đưa cái chài nó quết, giống quết trong phòng thôi thử, quết đưa cái tối xuống quết một cái rồi này quá hồn, vì niệm Phật nó quen rồi, thì anh nghe mà dớt cái chài chứ nó mong ai với là Phật, ở bây giờ cái chài nó dũng lợi không đánh xuống được. Này hãy ông kia mà quýnh của này nó mô đà Phật. Rồi cái là không đánh được. Diêm Vương nó là kỳ cục với ta. Đó, tại sao? Tại sao như vậy? Tại sao cái tội mày đó là quýnh mày tan nát rồi mà không có, mà tại sao mày Phật được là tại sao? Bây giờ mới hỏi đó là tại vì không có gì đâu. Đã tôi quen rồi. À, quen cái gì? Tôi ghét ông hòa thượng Văn Hóa ở chùa đó. Khuya tôi ngủ muốn chết. Bảo cái niệm Phật hoài nói chung là tôi ngủ không được. Đêm rồi tôi nhái thì tôi nhái hết thời thôi. Vậy thì tôi nhái cả bao nhiêu năm trời đó tôi mới chết. À, thành ra bây giờ Duy Vương coi sổ lại thì nhờ mày niệm Phật nhái mà có phước, cho nên cái búa này quýnh xuống mày không nổi là nhờ niệm Phật đó, thấy chưa? Đó, bây giờ Duy Vương mới xả tội cho nó, thôi kiếp này nhờ mày niệm Phật cho nên là tội được tiêu, thôi kiếp sau là người lại niệm Phật đàng hoàng, niệm nhái nghe chưa? Vậy đâu này thoát khỏi tội đầu tay kiếp sau. Thì cái sao biết có tu gặp sư quá nhái không biết. Thế nó như vậy thì niệm Phật nhái vẫn có phước, vẫn có công đức, nó chơi nó như vậy. Thì ra ta muốn mà sư niệm Phật mà tự niệm nhái theo đi, nhái cho giống sư chừng nào tốt nhái không mà tự. Trời ơi, mà niệm mà không giống thì cũng không hay lắm. Niệm giống thì như vậy mà tự niệm như quen là sao mà tự. Thôi không nhận niệm nhái sư quá giết niệm hay quá trời, thấy niệm tâm niệm thành không, niệm theo nhái là niệm duyên nè. Là cái dòng này là ta biết là đệ tử sư quá liền à. Tại ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Giọng này sư quá là đồng nhất dùng vậy không ai bắt chước được. Thảo mà thưa, nếu đệ tử sư quá có làm được trên này đâu, phải không? Nghe cái giọng này đệ tử sư quá rồi thì vô đầu tràng bước lên là niệm vậy khóc chứ không. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là theo mấy thầy trong chùa đó niệm liên tục, không có nghĩ, không có là trầm bổng như sư đó như vậy. Mà đi vô cái đạo tràng đám ma rồi đó, ở xa xa mà nghe chiếc giọng rồi đầu nhớ sư quá rồi. Sư quá xưng giọng cho tử niệm theo thì rất là rõ ràng đó tử, tụng kinh như đó bốn câu liên tục mà cái câu thứ tư ba gì nghĩ rồi á, câu thứ tư bắt đầu lên giọng rồi, phải mà tử lên giọng rồi bắt theo giọng sư trầm bổng đàng hoàng. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Về phía phải niệm Di Đà Hồng dẫn sáu chữ thiệt là rất cao. Phải mà lại ví dụ vậy, theo cái giọng. Phải mà vừa lên giọng là bà trời tử nó biết là mắt sao liền. Bà sư trầm xuống nó trầm theo, phải bà tử? Nó như quen rồi. Đây, nhóm sư quá trầm cùng đó. Thế nhớ nó như vậy. Thật ra đó là gì nó quen. Đó như vậy là đơn giản thế thôi. Như vậy thì niệm Phật nhái cũng có phước. Niệm Phật nhái cũng có phước, phải bà tử? Đó như vậy. Nhưng đừng có chê. Nói rồi rồi ơi, con sư quá niệm Phật thấy mắt ghét. Là không được à. Bà tử nó như vậy là không được. Hay là mình chê ông đó niệm ông hay. Cái giọng như chó sủa mèo kêu là tội chết rồi nha. À, cũng như là cái ông tỳ kheo đó, cái giọng không có tốt, ông tụng pháp hoa kinh đó mà tử, cái người ở ngoài nghe trời ơi ông thầy trụ trì tụng kinh như chó sủa nghe được chứ, nó tội đó là mang tội đỏ. Ta đang thành tâm ta tụng kinh mà cái giọng ta không có tốt, cái giọng như sư là tụng rất là hay mà tử đó, như tụng Di Đà như thiên hạ dân nhất thời Phật tại xa vậy mất kỳ họ các cô đồng yên giữ đại tỳ theo tán tiên nhị ta ngủ tập nhân câu nghe đã không? Ta ơi giờ còn học thầy chưa? Ơi à, hồi Phật ở đây ta thì nghe không? Nghe được trời ông thầy tụng như chó sủa ở trên kêu. Vậy thì ông ta thành tâm như cái giọng ta xấu. Ta không ta tụng hết lòng người ta. Nhưng mà lại nói xấu người ta giống như chó sủa trong ảnh ương kêu. Là kiếp sau cái đầu thai làm ảnh ương làm chó kêu. Nó nói chứ, mà tưởng nghe con ảnh ương kêu không? Nó kêu sao? quên quán là gì? Là quán ức đó. Mà kêu quên đi mà không quên. Nó tại do nghiệp không trả mà sao quên được, kiểu quên đâu quên được. Đó, nhưng mà tối ngày đó nước nổ lên linh binh bụng phình lên rồi. Kêu quên. Sáng đêm không ai ngủ được chó chứ. Cái đó làm chứ. Tại vì còn chó nó sủa không khỏi đó luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì mình mắng chê chỉ tiền theo tụng kinh cho là những tiếng chó sủa, quả báo phải làm chó sủa 500 kiếp.
Chê chưa
nhưng mà đừng một lần chê thôi 500 kiếp thì là ngô sứ quá mà niệm Phật mà đừng có chê nha, chê là cái chuyện đó nguy hiểm. Mình phải khen ai tu tạo công đức gì mình đều khen hết, là cái phước báo mình theo đó, hiểu rõ chưa? Đơn giản là thế. Niệm Phật thành tâm phước báo sanh thiên, niệm Phật thành tâm phước báo sanh thiên. Nghĩa là người này chưa có biết là phát nguyện là chẳng sanh, nghe nó câu niệm Phật nó phước báo lớn vậy đó, họ thành tâm niệm Phật để có phước mà được. Thấy không? Như Phật tử vô đây nghe sư giảng dạy rất là kỹ, niệm Phật làm sao cái quả lớn chứ không cái quả nhỏ, là mà niệm phải gì thiết tha thành tâm khác, mà thiết tha nó đi hai nghĩa khác nhau. Ta thành tâm là ta kính trọng, là quý kính nó cầu niệm Phật, niệm Phật như vậy được phước báo không được lớn, đó là thành tâm. Còn giờ mình thiết tha là gì? Trong sự thiết tha có sự gì Phật tử? Là mong muốn, là hết lòng đi về đâu? Ta tâm niệm Phật ra như là về cực lạc quá. Thế nên là mỗi câu niệm Phật chúng ta là niệm lên là muốn về cực lạc. Muốn về cực lạc không? Niệm cho Phật cái là nghe, niệm Phật để Phật cái là tiếp dẫn. Đó là gì? Là thiết tha. Đó là nguyện, có nguyện thiết tha, mà niệm có niệm thiết tha. Để nó nói như vậy đó. Thành ra đó là gì? Là thành tâm mà cộng thêm thiết tha. Còn gì cái thành tâm không cộng thiết tha? Vậy thì do thành tâm niệm Phật nên có phước. Có phước cho nên người này chết về cõi trời dễ chưa chơi. Hiểu rõ không? Đó như vậy. Còn cái người niệm Phật mà thiết tha là gì? Là nhất tâm niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc quốc. Cho nên chính từ chỗ này mà Lâm Chung họ được A Di Đà tiếp dẫn nhận sanh. Cho nên cái thiết tha này bằng có nguyện lực giao cảm Phật A Di Đà, Lâm Chung A Di Đà tiếp dẫn nhận sanh. Nghe rõ không? Đó, vậy đi. Niệm thành tâm phước báo sanh thiên. Thứ tư, niệm thiết tha giáng sanh cực lạc mau thành Phật. Vì niệm thiết tha trong này có tính, có hạnh, có nguyện đi đủ á. Thế không? Giờ người chuyên tu niệm Phật chúng ta niệm đi đâu với ba vấn đề đầy đủ, tính tâm sâu chắc, thấy không? Nguyện lực thiết tha, hành trì chuyên nhất. Đó, hành trì chuyên nhất là gì? Là một ai là Phật cho tới chân, không thay đổi, là hành trì chuyên nhất. Đó như vậy đó, tin sâu, nguyện thiết, thành tháp. Đó, tin là tin cho chắc, tin Phật nói nè, tin Phật nguyện nè, và tin minh niệm Phật sẽ giảm sanh. Từ chỗ đó mà nguyện thiết tha dự lạc không đi gì đâu. Thế và cuối cùng là gì? Là chúng ta phải thực hành bằng gì? Chuyên trì niệm Phật không thay đổi. Đó, thế chứ vậy nó mới chuyên được là thiết tha. Hồi từ nay niệm Di Đà mới, nay niệm Di Đà mới tụng đại bi, mốt tụng pháp hoa, bữa kia tụng gì đó, tụng lung tung. Rồi cuối cùng lại niệm Phật rất ít, mà lung tung thì nhiều. Như vậy thì có thiết tha không? Còn không có chuyên, cho nên kết quả làm chung rất khó khăn. Để cho tôi cái sọc dưa này, sọc dưa nè, tôi kiểu gì mà tử là bánh da, bánh da lợn nè, tôi kiểu gì tôi lộn xộn nè, như vậy thì không thành công. Phật dạy chúng ta rất là phải chuyên mới thành công, mà không chuyên thì khó thành công. Chỉ ứng phước, phước này mớ, phước kia mớ, phước đậu mớ, phước còn mớ, không cái nào chuyên hết. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy, cho nên mà tự ráng cố gắng. Trong bốn đề này là sức mạnh người niệm Phật, phân định rất rõ ràng. Niệm chơi cũng có phước, niệm nhái cũng có phước, mà niệm thành tâm phước báo sanh thiên, mà niệm thiết tha tính nguyện hạnh đầy đủ là quán sanh cực lạc quốc và mau thành Phật. Vì đúng theo tông chỉ của Đức Thích Ca Mâu Ni dạy, thì đúng quyền lực Phật A Di Đà là phần thứ tư. Thì thầy thông kết luận là chúng ta đã nghe qua hai vấn đề sự góp ý và bình luận trong cái bài là tại sao ta niệm Phật. Tại mà lớn chính con nghiêm Phật dạy rằng không có báo nào bằng niệm Phật, không công đức nào bằng niệm Phật, không cách tu dễ đoạn phiền não nào bằng niệm Phật, không cách tu nào mau giải thoát sanh tử bằng niệm Phật, không cách tu nào mau thành Phật bằng niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Sức mạnh người tu niệm Phật thể hiện qua niệm Phật chơi cũng có phước, niệm nhái cũng có phước, thành tâm phước báo sanh thiên, mà niệm Phật thiết tha tính nguyện hạnh đầy đủ trong mỗi niệm thì giáng sinh cực lạc và mau thành Phật. Chính những ý nghĩa này, cái lớn lao này thành công như thế này, cho nên chúng ta trả lời rằng tại sao tu niệm Phật? Tại vì do vậy chúng ta quyết lòng niệm Phật để gì? Được phước báo như vậy, sớ đồ báo như vậy, và giáng sanh giải thoát ngay kiếp này và mau thành Phật nữa. Vì những lý do đó thù thắng đó, công đức là di diệu đó, cho nên ta niệm Phật. Hiểu rõ chưa? À, hiểu như vậy đó, mình tu niệm Phật có chính xác. Và hiểu như vậy đó, mình niệm Phật có thành tâm, thiết tha. Và hiểu như vậy đó, mình tu nó mới là gì? Là tinh tấn và rốt ráo. Và hiểu như vậy đó, thì đưa đến kết luận là thằng bổn của chúng ta là giảng sanh bảo đảm, đúng không chung? Phải mà thế. Cho nên ai hỏi tại sao ta niệm Phật, trả lời như vậy nè. Thì nhớ thuộc lòng những gì sư nói nãy giờ đó. Nhớ đâu? Nhớ đâu? Nhớ không? Rồi đứng dậy nhớ không? Hay là đổ xuống hết? Chắc đổ xuống rồi mớ. Tao mới nói như vậy. Thôi ráng dịnh dịnh nha. À, còn mớ còn đỡ. Nói như vậy. Thôi thì bài giảng hôm nay tại sao ta niệm Phật? Đến đây tạm dừng đi. Hay gì đó.